Dạ, thì thưa đại chúng và thưa sư thì cũng xin phép, tại vì với vai trò MC thì cũng xin phép giới thiệu sư. Thì sư diễn giả hôm nay và vai trò diễn giả thì sư chắc là rất là quen thuộc với chúng ta rồi, qua hai tác phẩm rất là gần gũi nổi tiếng, đó là cuốn Hiểu Về Trái Tim và gần đây nhất là cuốn Làm Như Chơi. Thì hôm nay là được biết là cũng là buổi đầu tiên sư chia sẻ sau cái đợt lần thứ hai quay trở về nước, thì con cũng muốn hỏi là cái cảm nghĩ của sư trong cái đợt lần này về như thế nào? Sư ở bên đấy có nhớ Việt Nam không ạ?
Thiệt lòng quá thì sư thì đang ở Melbourne, Úc, gây dựng một cái đoàn thể tu học bên đó tên là Miền Tỉnh Thức, Mindful Living Land, chỉ vỏn vẹn khoảng 100 người thôi trong 2 tháng vừa qua. Và cái đợt cuối cùng là có thầy trò có rủ nhau vào rừng cắm trại 2 ngày 2 đêm. Thì cái không khí cắm trại này sư cũng đã từng trải nghiệm với các bạn thì thân bản ở Hàm Đào lúc ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ở trên đó thì có rất nhiều nơi để cắm trại rất là tuyệt vời, cắm trại trên đầu thang. Và lúc mà ở Mỹ thì cũng đã từng tổ chức cho các thiền sinh ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn để cắm trại. Và trong khi cắm trại thì mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, và mình ước là mình có thể làm như vậy ở Việt Nam. Ở bên đó thì thật lòng mà nói, mình phải bắt đầu từ con số 0, bắt đầu mọi thứ từ con số 0, tại vì số lượng biết mình rất là ít. Mình đang muốn so sánh với Việt Nam. Nếu mình làm việc ở Việt Nam thì cái điều kiện để chia sẻ những cái trải nghiệm của mình tới đại chúng nó rất là nhanh, rất là dễ. Có thể nói ở bên đó nhưng mà lòng dạ vẫn còn ở bên này. Cho nên ngày hôm qua sau khi xuống phi trường đến chùa Gia Ngộ thấy đại chúng cả ngàn người rung động, chắc phải suy nghĩ lại. Ở bên đó thì chỉ có 100 người thôi, về đây tới cả ngàn người. Thì ngay khi mà sư còn ở bên đó, sư cũng nói với các anh em ở bên Úc, đó là ở Việt Nam bây giờ đại chúng biết tới thiền rất là đông, nhất là các bạn trẻ. Và sư có may mắn có thể giới thiệu thiền được đến với các bạn trẻ và được các bạn đón nhận dễ dàng qua cái phương pháp tâm lý trị liệu. Mà ở bên đó các bạn bây giờ cũng gặp khó khăn nhiều về tâm lý lắm, mà ngành tâm lý trị liệu của Việt Nam mình chưa có phát triển nhiều như là xã hội thiền phương. Cho nên cái việc mà bản khoa Hàm Đào không còn hoạt động nữa là một cái tiếc nuối rất là lớn. Và cộng thêm việc mà sư không có thường xuyên có mặt ở Việt Nam để giúp đỡ các bạn trẻ là một cái tiếc nuối kế tiếp. Cho nên cố gắng trong khả năng có thể, hồi trước là định 3 tháng là về 1 lần, sau rút lại còn 2 tháng, biết đâu lần tới còn tháng về 1 lần và tới nữa cũng có thể thay đổi. Tức là rất rất là muốn được có nhiều cơ hội để gây dựng được một cái nơi để có thể chăm sóc giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý. Thật ra khi mà các bạn tư vấn với sư trong những buổi như vậy đó thì cũng chỉ là tư vấn cơ bản thôi, nó không có giúp được nhiều. Kể cả khi mà quý vị tới gặp sư trực tiếp luôn thì sư cũng chỉ thoa dịu hay là chỉ ra những cái phương pháp, mặc dù là biết được cái phương pháp rồi nhưng mà vẫn không làm được, tại vì những cái điều nó quá khó. Cho nên các bạn nó phải cần có sự hỗ trợ của những người cùng thực tập thiền, cùng sống đời sống như vậy, cùng có những người có cùng một cái năng lượng như vậy để yểm trợ mình, tức là một môi trường đã được sắp đặt sẵn để các bạn đến là các bạn có thể làm ngay được thì mới giúp đỡ được. Chứ còn các bạn đang rất là yếu mà khuyên các bạn về nhà làm thế này thế kia thì rất là khó.
Sự chia sẻ như vậy thì con thấy hôm nay khán phòng cũng rất là đầy và chật kín, thì cũng hy vọng đây chính là một cái điểm lành để là có năng lượng để hút sư về Việt Nam được thường xuyên hơn. Con cũng xin chắc là bắt đầu vào cái nội dung chính của buổi hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Thì xin sư chia sẻ là tại sao lại là như vậy? Tại sao lại là chủ đề là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng?
Tại vì chúng ta phản ứng nhiều quá. Phản ứng tên là reaction, đáp trả lại. Phản ứng là bản năng tự vệ tự nhiên của con người. Nhưng mà chỉ khi nguy hiểm thôi, nó có ảnh hưởng tới tính mạng thì mình mới phản ứng. Xã hội loài người ngày xưa chỉ phản ứng khi là bị xâm phạm vào tính mạng hay là xâm phạm vào những người thân. Rồi phát triển hơn là người ta tự vệ để giành lấy thức ăn mà mình đã giành được, thì không bị cái khác cướp đi đó, thì mình phải phản ứng. Nhưng mà loài người càng ngày càng văn minh, kinh tế càng phát triển, cho nên là người ta phản ứng quá mức tưởng tượng. Tại người ta có quá nhiều thứ để giữ gìn. Và hãy có nhiều thứ giữ gìn là sẽ có rất nhiều nỗi lo sợ. Mà càng nhiều nỗi lo sợ là càng phản ứng. Đến nỗi là mình phản ứng như là một cái thói quen tự nhiên. Là người có sức mạnh, khôn ngoan, bản lĩnh. Tại vì có nhiều người không có dám phản ứng. Mình dám phản ứng, mình dám đáp trả là mình ngon lành chứ. Nhưng mà xét về góc độ tâm lý thì tôi nghĩ là những cái người mà thật sự vững, thật sự có bản lĩnh, thì mình xếp từ vị trí thứ nhất đi. Thì đối với một đối tượng gây một cái cảm giác khó chịu hay là một cái sự bất hại cho mình, mình cảm nhận như vậy thôi, chứ cũng chưa chắc là họ đang thật sự là gây bất lợi cho mình hay là gây tổn hại mình. Thì một cái người thật sự vững chãi thì họ điềm tĩnh, họ mỉm cười, họ thấy sắc thương, thấy tội nghiệp, à tên này đang bệnh cần phải được giúp đỡ. Đó là người ở cấp 1. Tức là không những họ tự vệ cho bản thân họ, không những họ không tự vệ cho bản thân họ, mà họ còn muốn giúp đỡ đối tượng để đối tượng đừng làm như vậy nữa. Đó là cấp độ cao nhất. Cấp độ kế tiếp là mình phản ứng gì kệ mình, nhưng mà họ vẫn không nào đúng. Họ không có ý giúp đỡ, nhưng mà họ vẫn giữ được cái phần của họ, đó là không phản ứng. Cấp độ thấp hơn là cấp độ phản ứng, nhưng mà lựa những trường hợp nặng nề nhất mới phản ứng. Tức là xâm phạm thật sự, tổn hại thật sự, và rõ ràng là đối tượng người kia có ý đồ muốn tấn công, muốn xâm phạm thì mới phản ứng. Nó phải nằm trên những câu nói hết sức là cay độc, những hành động tổn hại thật sự trên mặt hiện tượng, chứ không phải là do tưởng tượng, thì mới phản ứng. Và đối tượng thấp nhất đó là người ta chỉ mới nói thôi chứ chưa có hành động. Hoặc là người ta nói một đường mà mình suy diễn một nẻo, hoặc người ta nói ít mà mình nghĩ ra nhiều, và phản ứng rất là bạo liệt, rất là mạnh mẽ. Thì những người mà ở cấp thấp nhất á, thường là những người bị trầm cảm, những người bị tổn thương về tâm lý. Tất nhiên là nó không phải là tính nết của cả một con người, nhưng mà trong một cái giai đoạn nào đó, kể cả bạn không phải là người bị trầm cảm, nhưng mà có những lúc năng lượng của bạn nó tụt xuống rất là thấp. Thường là bạn bệnh tật, bạn thất bại, bạn bị bồ đà. Thì những lúc mà năng lượng nó thấp quá, cho nên cái gì mà trái với bạn thì bạn cũng đối điên được, và phản ứng rất là mạnh. Cho nên đó là có thể kinh tế nó phát triển, rồi chúng ta lao ra bên ngoài để nắm bắt cái này cái nọ, cho nên năng lượng của chúng ta thường là không đủ để đáp ứng trong tình trạng thiếu. Thường buổi sáng thì năng lượng mình đã đầy, cho nên là phản ứng của mình tương đối tốt. Qua tới buổi trưa và sẽ chiều năng lượng nó xuống từ từ, cho nên những cái vấn đề xảy ra buổi chiều thường trở nên khó khăn đối với mình khi mà mình tiếp xử đối với nó. Và theo cái cách đó mình thấy cái thái độ phản ứng của con người là bị do cái tâm tưởng nó hiểu rằng là đối tượng nó nguy hiểm. Cái câu chuyện sự vật đó là có ảnh hưởng, mặc dù sự thật có thể khác, nhưng mà tâm tưởng tại thời điểm đó nó hiểu như vậy, cho nên nó phản ứng rất là mạnh. Và khi mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý, tôi thấy là những cái khổ đau của con người hầu hết là do tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Cho nên giá như con người có thể có một cái cơ chế thứ hai mà thực sự là nó có sẵn cái cơ chế đó, mà từ lâu là chúng ta không có sử dụng, đó là không phản ứng. Dĩ nhiên là các bạn sẽ phản ứng ngay là ủa, có nhiều điều bất công quá mà, có nhiều điều sai trái quá mà, tại sao không phản ứng? Không, tôi chỉ nói là có những trường hợp chúng ta không nên phản ứng. Còn cái quyền phản ứng nó vẫn thuộc về bạn, bạn vẫn cứ phản ứng nếu bạn thấy cần thiết. Chỉ e là có những điều không cần phản ứng mà bạn lại phản ứng. Có những điều chỉ phản ứng sơ sơ mà bạn phản ứng quá mạnh. Có những điều bạn chỉ lặng nhìn thôi là nó có thể giải quyết được vấn đề. Nói như cố nhạc sĩ Trương Công Sơn, ta là chỉ lặng nhìn mà không nói năng, dù vuốt trái tim. Tức là nhìn mà cũng tay vuốt lắm đó, nghiến răng chịu đựng đó, nhưng mà không có lên tiếng. Tại vì sao? Tại vì cái đối tượng nó yếu quá. Nếu mà mình lên tiếng thì họ có thể sụp luôn rồi. Họ đang sai rồi, họ đang mất niềm tin vào chính họ rồi, mà mình phát thêm vài câu phán xét nữa đó thì có thể họ suy sụp luôn. Cho nên có thể tại thời điểm này mình không làm gì cả, mình có thể đợi vào một thời điểm khác.
Theo con hiểu như vậy là nếu mà phản ứng mà càng mạnh thì tức là chứng tỏ bên trong có những cái tâm sợ hãi, và có thể là cái sự yếu đuối nó mạnh mẽ, phải không ạ?
Đúng rồi. Tức là một cái người mà có nội lực mạnh ấy, thì họ không sợ gì. Trừ khi là những cái gì nó nguy hiểm thì họ cũng phản ứng, nhưng mà ví dụ như là bạn có bao giờ vờn trước con hổ chưa? Ở trong thảo cầm viên cách nhau tấm kính cũng được. Thì khi bạn vờn với con hổ, tất nhiên gặp con hổ thì không có thể chỉ lặng nhìn mà không phản ứng được rồi. Nhưng mà con hổ ở trong sở thú, thì khi mà bạn có thể giả bộ tấn công nó vẫn đứng im. Nó còn bạn làm cái gì? Và cái lực bạn đưa tới nó theo cái quan sát của nó là cỡ nào, có chạm được nó không, có đau không, có tổn thương không. Nên nhìn vào cái đòn bạn đưa ra trước thì nó mới đưa cái đòn của nó ra, đó là con hổ. Nhưng mà khi bạn vờn trước một con chó, thì đối với những loài chó săn á, bạn có thể thử tấn công nó thì nó cũng đứng nhìn bạn trước, đứng nhìn tranh tranh vậy đó, nó coi bạn ra đòn như thế nào thì nó mới đáp trả. Còn khi bạn vờn với một con chó nhà hay là một con mèo, bạn chỉ đưa tay cái là nó nhảy dựng lên. Rõ ràng bạn thấy rằng hễ mà nội lực chúng ta yếu là chúng ta bắt đầu lo đáp trả tùm lum hết, múa may quay cuồng, tại vì sợ trúng á, sợ tổn thương, cho nên là đáp trả trước cho an toàn. Còn những người mà có bản lĩnh, có nội lực thì họ điềm tĩnh, họ quan sát trước cái đã, coi thực hư như thế nào. Tại vì nhất là những người có trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, gọi là người đàn ông đích thực, là men, thì đó là những người phải thật sự điềm tĩnh. Theo tôi, tiêu chuẩn của một người đàn ông đích thực trước hết phải là người điềm tĩnh, không có dễ dàng phản ứng. Tức là phải xem tình huống nó diễn ra như thế nào, quan sát kỹ có đúng như mình đang thấy hay không. Tại vì nhiều khi mình thấy vậy mà nó không phải vậy. Một là đối tượng bên kia có thể thay đổi, họ mới nói câu đó nhưng mà chỉ trong cảm xúc nhất thời thôi, chứ họ không có ý đồ. Mình phải xét kỹ vài lần nữa, hoặc là mình lấy thêm thông tin từ người khác xem người này có đúng như là mình thấy không. Hai là mình nhận thức mình nó có thể thay đổi. Tại thời điểm này tâm mình yếu, có thể mình thấy khác, nhưng mà tại thời điểm khác tâm mình vững hơn, mình sẽ thấy khác.
Dạ, như sư chia sẻ như vậy thì không biết trong khán phòng có ai là người đàn ông đích thực được không? Không thấy ai giơ tay, chắc là mình phải nghe cái bài này thật là sâu. Dạ, thì như vậy thì theo con hiểu là cái phản ứng đấy nó đem lại rất là nhiều những cái tác hại cho những cái mối liên hệ. Vậy thì lặng nhìn nghĩa là sao ạ? Thế nào là lặng nhìn?
Cái câu này nếu mà không có chữ lặng, chỉ nhìn mà không phản ứng dễ bị đánh đồng với cái câu vô cảm, với cái từ vô cảm. Rồi chúng ta thấy trong đời sống có nhiều người thấy những cái điều nhiễu nhương, những cái điều bất công, những cái điều đáng được nhúng tay vào giúp đỡ mà vẫn bàng hoàng thiên hạ, vẫn vô thông. Thì ở đây nó có cái chữ lặng nhìn, tức là khi mình nhìn một cái điều mà bất chính ý nó xảy ra, hay là một cái đối tượng nào đang tấn công mình, thì nếu tôi kể vì nghe câu chuyện là tôi cũng là nạn nhân của chính mình rất là nhiều lần. Đặc biệt là trong cái chuyến đi tu bụi 3 năm ấy, có nhiều kinh nghiệm vui lắm. Có một lần đó tôi làm tình nguyện viên trong một cái nông trại. Chủ nông trại là một người đàn ông lớn tuổi, cỡ khoảng 90 tuổi. Ông trước đó là một giáo sư dạy về sinh vật học. Ông thì ở đó có một mình thôi, vì các con ở những cái bàn khác. Thì sau 2 tuần lễ tôi làm việc rất là chăm chỉ với ông. Ngày nào tôi cũng lên rừng đốn củi đem về cho ông để đốt lò sưởi đó. Thì có một buổi chiều sau khi làm việc rất là cực, trời đã nhá nhem tối, ông mới rủ tôi đi bộ. Tôi nói thôi mệt rồi, có gì sáng mai được không cũng được không, bây giờ phải đi. Và ông còn dặn phải đem thêm đèn pin, thì mình không có muốn đi. Nhưng mà ông thúc quá thì tôi cũng đi. Và đi quanh cái khu đất nhà ông, thì đi được khoảng 15 phút thì tôi dùng dần, tôi nói thôi trở về đi Mr. Ork, tức vì ổng là Mr. Ork. Thì trời tối rồi, bây giờ tôi cũng đói bụng nữa, cái gì thì sáng mai đi được không? Tôi nói không, phải đi từ bây giờ. Rồi ổng đi tới lúc mà trời đã sập tối xuống, không còn thấy đường, ông vẫn mở đèn pin lên để cho tôi nhìn thấy đất của ông. Không chỉ đất của ông, tới đó, tới đó, tới đó, tới đâu là của ai, rồi đất này được sử dụng làm gì, rồi ông mua từ lúc nào, giá bao nhiêu. Tôi không có muốn nghe thêm một cái thông tin nào mà lỗ tai mình đóng bít lại và mình đi trong một cách rất là miễn cưỡng, và bắt đầu sự khó chịu nó tăng lên, càng lúc càng đổi và càng mệt. Và lúc đó tôi cũng không có ý thức để mà mang cái áo khoác trong đủ ấm, tại vì tiểu bang là Oregon rất là lạnh vào mùa thu. Và khi mà đi được gần 1 tiếng đồng hồ là tôi quyết định dừng lại. Tôi nói là thôi mới tốt, tôi nghĩ là chúng ta nên chấm dứt. Ông phải giải thích cho tôi hiểu là ông muốn cái gì, tại sao chúng ta lại xem đất vào giờ này, và ông có nghĩ là tôi đang đói bụng và mệt không? Tôi nói rất là nghiêm nghị. Ông không trả lời. Và ông cứ kiên nhẫn, ông nói ráng 15 phút nữa. Và ông cứ đi tới phía trước, và tôi một mực đi thẳng về nhà. Và ông quay lại, ông thấy tôi đâu rồi. Thì ông mới đi trở về. Khi trở về ngồi ăn cơm, ông không có giải thích gì hết. Hai người vẫn ngồi ăn trong im lặng. Tôi có cái phản ứng rất là khó chịu ở trong người, tại vì tôi nghĩ cái đó không phải văn hóa người Tây Phương. Người Tây Phương làm cái gì họ cũng giải thích hết. Thế là sau khi ăn xong đó, thì đáng lẽ ra là cái màn kế tiếp là hai người bắt đầu ngồi uống trà và đốt lò sưởi, nhìn bếp lò, thì tôi dẹp cái chương trình đó, tôi đi lên ga dừng hơi. Thật ra là mình thấy vẫn không có nhiều mà mệt thôi, tính đi nghỉ. Thì tôi nằm tôi nghe cái cầu thang nó cứ có két là ổng bò lên. Tại vì ổng lớn tuổi không có đi lên cầu thang được. Ông ấy hỏi chứ còn tắt không? Tôi nói còn, ông ấy xuống trà đi sao mà bỏ quên tiết mục cuối cùng này. Thì tôi nói là tôi mệt rồi. Ông ấy không, bữa nay uống trà rất là hay, công việc rất là hay muốn chia sẻ. Thì tôi lăn qua lăn lại rồi cũng là vài phút sau thì tôi cũng miễn cưỡng đi xuống. Không, tâm trạng không hề vui. Ngồi một hồi thì ông nói là thật ra là ông rất là quý tôi, và ông muốn tôi nhận cái nhà lại của ông. Đó là 20 hectare đó, và 6 con ngựa, và cộng với cái căn nhà của ông. Tại vì các con của ông nó có gia sản hết, mà ông nghĩ là ông mới xứng đáng để nhận cái tài sản đó. Tôi nghĩ cái đó nước mắt rơi luôn, rất là hối hận. Chắc nhờ ta cúng dường tài sản lớn quá nên hối hận. Chứ nếu ông nói ông chỉ cho một cái hũ bất thôi chắc không đến nỗi hối hận như sao. Nhưng mà thật sự là hối hận là tại vì có những lúc đúng là cái chánh niệm mình đã yếu, cái năng lực của mình xuống, và mình đánh giá thấp những cái hành vi của mình nghĩ nó là bình thường, những phản ứng rất là bình thường, và nó đưa đến cái hệ quả là mình đã buông ra những cái thái độ lời nói. Thứ nhất là không tử tế đối với người lớn. Thứ hai là người rất là thương yêu mình. Cái thứ ba là người có lòng muốn nâng đỡ mình, và mình buông ra những cái hành vi như vậy rất là hối tiếc. Và tôi có xin lỗi ông và tôi nói là tôi không có nhận được. Thì ông cũng khẩn khoản là ông nói không, ông sẽ chuyển giao giấy tờ đàng hoàng mọi thứ. Tôi nói không, tôi không có làm được điều đó. Tôi chỉ vui là lâu lâu thỉnh thoảng tôi quay trở lại căn nhà và ông tiếp đón tôi như người thân là hạnh phúc. Thì có rất nhiều câu chuyện để cho thấy rằng là không phải cái phản ứng của một người mà tu tập như tôi lúc nào nó cũng tròn trịa đâu, vẫn bị rơi vào gọi là tri giác sai lầm. Tức là mình có thể mình dùng những cái kinh nghiệm cũ á, mình đã từng bị đối xử như vậy, cho nên là mình phản ứng lên một cái tình trạng trong hiện tại. Thường là những lúc đó tâm mình nó không thật sự vững vàng, không thật sự mạnh mẽ. Còn nếu mà tại vì tôi đã từng đạt được những cái trạng thái rất là vững, tức là đối tượng nào ra đối tượng đó, tình huống nào ra tình huống đó, kể cả đối tượng đó đã đối xử tệ mình rất rất nhiều lần, nhưng mà mình vẫn ghi nhận trong cái tình trạng mới nhất có thể, là tại vì tâm mình nó mới theo mà. Nhưng mà cũng có những lúc phải ghi nhận là thất bại, và những cái thất bại đó đáng để cho mình khắc ghi, để mình tự nhắc nhở mình là phải phát triển chánh niệm tiếp tục nữa, để không có bỏ sót bất cứ một cái hành vi nào hết. Thì qua đó cho thấy là nếu như trong trường hợp đó mà mình lắng tâm xuống, mình đừng có suy nghĩ, đừng có suy diễn, đừng có bỏ thái độ của mình vào để coi ông muốn cái gì, thì có thể là cái kết quả nhận được hoặc là nó hoan hỷ cho hai bên, mình cảm thấy là mình xứng đáng cho cái phần hiến tặng đó. Còn đến khi mà người ta đưa ra một cái quyền lợi quá lớn mà mình có một thái độ trước đó không dễ thương, thì mình thấy nó hụt hẫng vô cùng, mình thấy mình thiếu sót vô cùng. Cho nên nó giúp cho cái phương pháp thực tập của tôi thêm sâu sắc hơn nữa, là phải luôn nhắc nhở mình là trước một cái tình huống xảy ra, nếu có thể lùi lại một bước quan sát. Và lặng ở đây có nghĩa là để cho những cái cảm xúc nó lắng xuống, rác rến nó lắng xuống. Nó giống như cái từ lắng nghe mà tôi đã diễn đạt trong cái cuốn Nghĩa về trái tim. Tức là tiếng Việt mình rất là hay là lắng, có nghĩa là bạn phải để cho những cái cáo bần phiền não nó lắng dịu xuống, thì bạn mới nghe hết cái câu chuyện của bên kia, mới hiểu hết nỗi lòng của người kia. Còn nếu mà bạn để cho những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái phiền não nó trỗi dậy, là nó ngăn lại, nó không cho bạn tiếp xúc sâu vào câu chuyện, và bạn sẽ không thể hiện được một cách hoàn hảo nhất. Thì nhìn cũng vậy, nếu như có cái từ lắng nghe thì có cái từ lặng nhìn, tức là nhìn nhưng mà lặng, lặng yên ở trong lòng, không có bão, không có gió, không có cảm xúc, thì bạn mới tiếp xúc một cách chính xác được những cái gì nó xảy ra từ lời nói tượng. Còn nếu bạn nhìn mà có bão, có gió, có cảm xúc ấy, thì nhiều khi đối tượng chỉ xảy ra một mà bạn thấy tới 10, hoặc là thậm chí là thấy nhiều hơn, là do cái cảm xúc của bạn khiến bạn thấy như vậy, chứ thực tại thì không phải như vậy. Cho nên gọi là lặng nhìn.
Theo sư như vậy thì cái lặng nhìn như vậy con nghĩ là cũng rất là khó. Đây là một cái kỹ năng có lẽ rất là khó để mà thực tập. Thì sư có thể chia sẻ cho đại chúng là làm thế nào để mình làm.
Thật ra đây là một cái kỹ thuật của thiền tập. Bạn phải tập ở những đối tượng dễ trước. Chúng ta hay có thói quen can thiệp vào một đối tượng ý kiến. Và tôi thấy là, xin lỗi nói xấu người Việt một chút, người Việt mình rất ý kiến, nhưng mà ít hành động thôi. Họp thì không ai có ý kiến, nếu mà nghiêm túc, nhưng mà ta cũng họp có ý kiến quá trời quá đất, rất là ngộ. Cần đưa một ý kiến nghiêm túc để mọi người lắng nghe để thực hiện thì không chịu đưa ra. Thí dụ như mình nhìn một người nào đó nổi tiếng, ví dụ như một diễn viên, một ca sĩ hay là một diễn giả gì đó, thì chắc chắn phải có nhận xét cái nào. Nhận xét thì nó phải bao gồm là ưu điểm và khuyết điểm thôi, nhưng mà phần ưu mình hay lờ đi, phải nói cái phần khuyết thôi. Thí dụ như là các bạn đến cái buổi ngày hôm nay, về những người nhà hỏi là thấy cái buổi này sao, thì các bạn ít khi nào đạt trình độ rằng là đến đi review, mà thông thường là đưa ra một loạt cái nhận xét từ cái cảm xúc của mình. Ví dụ các bạn thích thì các bạn sẽ nói theo cái chiều hướng các bạn thích, khen, lời, không chê, không chê một điểm nào hết. Tại vì thích quá rồi cho nên có mấy cái thiếu sót đó, MC không hay hay là thầy nói bữa nay không hứng gì đó, bỏ hết. Có mấy cái đó đúng tiền đã quá thôi, lờ đi. Còn không thích là chỉ nhắm vào những cái khuyết điểm thôi, quên khen. Đó, chúng ta hay bị mắc vào cái trường hợp như vậy. làm chúng ta điều hướng luôn những người ở nhà suy nghĩ giống như chúng ta bây giờ.
Trong khi đó
những người có mặt trong hội trường này, ví dụ như 200 người, là mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Cảm nhận của mình tại thời điểm này nó khác khi mà bạn coi lại cái clip này, bạn sẽ có cảm nhận khác. Chính mình đó mà cảm xúc nó có sự thay đổi. Thì như vậy thì chúng ta nên tập cho mình một cái kỹ năng khác để nó truyền tải thông tin trước hết, truyền tải thông tin nó chính xác hơn, đó là come and see, đến rồi cảm nhận đi chứ nói không được. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái tách trà Thái Nguyên rất là ngon, và bạn là người được tôi mời đến để uống trà thì bạn thích quá, trà rất là ngon. Có thể lần đầu tiên trong đời bạn mới được uống trà Thái Nguyên trong một cái không khí thiền viện như vậy. Bạn về kể cho mình thì bạn nghe, thì bạn kia hỏi trà nó ngon như thế nào, bạn bắt đầu bạn đem hát những cái ngôn từ ra để đi diễn đạt về cái trà ngon đó, thì người đó có thể bạn diễn tới khuya luôn, người đó cũng không có hiểu được trà nó ngon như thế nào. Bạn diễn đã xong rồi thôi mà cuối cùng là trà ngon như thế nào, tức là người đó cũng không hiểu trà ngon như thế nào qua ngôn từ được. Cho nên buộc lòng là thôi tới gặp sư Minh Điện đi, ông rót cho tập trà là có thể cảm nhận được. Thì có những thứ quý vị biết là đến để cảm nhận chứ không thể diễn đạt trên ngôn từ. Và chúng ta vì nhiều lý do ở đây chúng ta không có thời gian để mổ xẻ, để cho thấy rằng chúng ta rất là dễ nhận xét, dễ đánh giá đối tượng, chứ ít nào ít khi nào để cái tâm mình nó lắng yên chỉ quan sát thôi mà không có ý kiến. Và ở trong nhà thiền thì nó mời lên cái đức tính rất là quý giá và cần thiết đó của chúng ta, đó là nhìn một đối tượng mà không phản ứng. Thì đầu tiên họ hướng dẫn chúng ta nhìn những đối tượng tương đối hiện lành thanh thiện, như là nhìn ánh nắng mặt trời, rồi nhìn đó hoa nở, nhìn dòng sông trôi, nhìn thực phẩm, nhìn nước, nhìn những cái vật dụng xung quanh, chỉ nhìn thôi mà không bỏ ý kiến vào. Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ bỏ ý kiến vào, ví dụ như uống trà, uống sữa trà này đắng quá, khi ăn thức ăn này sao mà mặn quá, nắng hôm nay sao nắng quá, và chiều hôm nay sao mà buồn quá. Tức là lúc nào cũng bỏ vô cái gọi là không thích, để muốn cải tổ lại, muốn thay đổi thế giới của mình. Thì ở đây trong cái thiền tập á, tôi muốn mời lên bạn một cái đức tính, đó là bạn phải chấp nhận cái thực tại nó diễn ra đi, nó không có đụng chạm gì bạn hết, nó không thử gì tính bạn của bạn hết, bạn có lắng yên đi, bạn nghe một cái thông điệp từ nó phát ra đó. Cho nên là bạn tập nhìn mà không phản ứng, để rồi bạn quay vào bên trong, bạn lắng nghe hơi thở của bạn. Hơi thở của bạn nó có hỗn hển, nó có gay gắt, nó có vô vập, thì bạn cũng cảm nhận thôi, bạn không phản ứng, bạn không ép hơi thở bạn phải mượt mà, phải như ý của bạn muốn. Bạn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không nhấn mũi vào, không can thiệp. Đến khi bạn trải nghiệm tới những cái cảm giác khó chịu, thì như trời nóng, hay là cái giường ngủ nó ẩm ướt, hay là thức ăn không ngon, hay là những người xung quanh có mùi hôi chẳng hạn, làm bạn khó chịu, thì bạn cũng trải nghiệm cảm giác là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Tại vì nó không có chất cách gì, không có tổn hại gì, bạn có thể làm được mà. Bạn tự hỏi mình có thể làm được không? Tức là bạn, một là đưa mình lên vị trí người lớn, người trưởng phu, người có trái tim rộng lớn. Hai là bạn cứ phản ứng như trẻ con, không thích là phản ứng thì bạn chọn thôi. Nhưng mà nhiều khi mình thích làm trẻ con mãi thôi. Cho nên là thiền nó giúp cho chúng ta tập dựng lại kỹ năng là nhìn mà không phản ứng, để sau này nó đạt tới một cái mục đích lớn hơn, đó là nhìn những cái phiền não của mình mà không phản ứng. Thì tại vì chỉ có khi nào bạn đạt được cái trình độ nhìn những phiền não của mình mà không phản ứng đó, thì bạn mới có thể đồng hành được với phiền não của bạn, bạn có thể kết thân được với phiền não của bạn, bạn có thể ngồi chơi với phiền não của bạn, bạn có thể ôm ấp được phiền não của bạn, và bạn mới có thể chuyển hóa được phiền não của bạn. Còn nếu mà bạn vẫn cứ giận chính bạn cứ phán xét chính bạn cứ trách móc, bạn cứ hành hạ, bạn cứ không chấp nhận chính bạn, thì không bao giờ bạn có thể thay đổi được chính bạn. Và Đức Phật đã phát hiện ra nguyên tắc đó, tức là tập thân thiện, tập chấp nhận những cái điều bất như ý xảy ra. và con người hoàn toàn có thể.
Sư có nói từ chấp nhận, nhưng mà con thì con thích một cái từ là đón nhận chính mình. Khi mà mình chấp nhận và đón nhận như mình đang là, thì sau đó thì mình mới có cái điều kiện để mình hoàn thiện chính mình hơn. Thì con có cảm giác vậy. Và con nghĩ là như vậy thì con xin phép là mình sẽ có một vài câu hỏi từ phòng để chúng ta có cái sự tương tác. Thì chúng ta vừa được nghe sư chia sẻ vì sao chúng ta lại phải lặng nhìn mà không phản ứng, và lặng nhìn không phản ứng là như thế nào, và để làm thế nào để mình có thể lặng nhìn được. Thì không biết là ở đây chúng ta đã có những cái trải nghiệm nào tương tự như vậy hay không, và trong cái quá trình thực hiện cái điều đó thì các quý vị đã có thể chia sẻ là đã gặp những cái khó khăn gì trong cái việc thực hành cái đó. Thì mời quý vị.
Con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay ấy, thì cuộc sống của con thì con sống bên một người thân sống 10 năm nay rồi, và thường xuyên là con phải đối mặt với cái tình trạng là bị người thân của con hạ thấp con, làm cho con cảm thấy mặc cảm, tự ti. Thì trước đây thì có những lúc con phản ứng rất là dữ dội, xong sau đó thì con thấy là càng phản ứng thì càng bị thương tổn. Sau đó thì đến khoảng 1 năm gần đây thì con bắt đầu là tập thiền theo một trường phái khác, thì không phải của thầy. Thì con tập thiền được 1 năm nay, con nghĩ là có thể là có do cái tác dụng của thiền nên là dành cho con một cái phản ứng nó chắc là nâng cấp hơn so với trước đây, là con bắt đầu lặng nhìn, nhưng trong lòng của con thì không hoàn toàn cảm thấy bình an. Mình đau khổ giống như mình ngậm vào bên trong thôi, trong bên trong của mình vẫn rất đau khổ và vẫn muốn tìm một cái lối thoát ra bên ngoài nhưng không thoát được. Thì xin sư cho con lời khuyên là như thế nào?
Có một lần thì trong cái chuyến đi thực hội thì cũng có một câu chuyện, đó là sư đi từ Atlanta đi lên, tức là như nhìn vào bàn tay thì nằm ở dưới lòng bàn tay này, đi lên trước Mỹ, lên tới trên này. Ai trào thì rất là xa, mất 4 ngày đi xe nhầm và rất là cực. Thì sư di tích là mình chỉ đi có 3 ngày thôi. Xin lỗi, thì mình chỉ tính 5 ngày chứ, tức là dư ra 1 ngày, mà cuối cùng mình chỉ được 4 ngày. Thì khi mà tới nơi, hẹn với một cái người nông trại để mà làm tình nguyện viên, thì vào lúc đó là 9 giờ rưỡi tối. Thì sư mới nhờ cái người cho mình đi xe nhờ gọi cho chủ nhà biết là tôi đã đến cái post office rồi, thì bây giờ có thể ra đón tôi vào được không, tại vì không biết đường vào, trời đã tối. Thì sư là cái người cầm điện thoại gọi cho người chủ nhà, thì cũng quay qua cái điện thoại với lại tại sao đến vào lúc này, hẹn là ngày mai mới đến, tại sao đến giờ này, đến giờ này không phải là right time, tức là không phải là đúng giờ, kiếm cái nào ngủ đi mày gặp cái điện thoại. Thì nếu mình đi xin việc làm thì mình còn kiên nhẫn, còn mình làm thường diễn viên mà. Thì cái anh đó, anh mở speaker lên, anh nghe về, anh thôi đi về nhà đi, anh sẽ tìm một chỗ khác làm thường diễn viên. Bây giờ ở đây ai cũng cần thường diễn viên là free mà, tại sao phải bị đối xử như vậy. Nhưng mà suy nghĩ là chắc người này đang rất là bất ổn, sự định ở lại. Mặc dù là cổ không ra đâu, nhưng mà sự vẫn ngủ trong cái post office đó, là ngủ hẳn lại thôi. Thì chờ ngày mai để cô ra đón. Thì anh đó anh năn nỉ rất là nhiều lần, anh rất là tốt, anh cách nào anh chấp nhận để cho mình nghỉ ở đây qua đêm được. Nhưng mà mình cứ năn nỉ anh đi về, thì hai bên đấu tranh nửa giờ đồng hồ thì anh mới chịu về. Thì ở đó trong đêm đó thì tâm lý mình diễn ra rất là tốt, tức là mình có áp trách và mình nghĩ rằng chắc cô này có đang khủng hoảng cái gì chứ. Tại vì trước đây mình cũng đã gặp nhiều người Mỹ họ rất là tử tế chứ không. Thì quả thật là sáng hôm sau cổ không có ra đó, và sư phải mang ba lô đi lần mò tìm vào trong đó, thì đi hết 12 cây số như thế, từ lội vô tới nhà cổ. Thì mình lội vô là hết nửa ngày. Thì khi vào tới nhà thì thấy cổ nằm cũng đóng trên giường, còn chồng thì nằm bên giường bên kia, và hai người giận nhau. Thì mình vào nhà thì hai người thấy mình mà không phải ngồi dậy. Rồi thì họ kêu mình là tự rót nước uống đi, tự lấy thức ăn đi, tự làm cái gì đi. Rồi cái mình cũng làm như vậy. Rồi mình đi vô đi ra trong nhà mà sao không ai ngồi dậy nói chuyện hết. Cái mình bắt đầu bắt chuyện với người chồng. thì ông ấy bắt đầu ngồi dậy trò chuyện, chuyện 2 tiếng đồng hồ. Sang cái mình qua nói chuyện và ông ngồi dậy nói chuyện tới tối luôn, tức là 4-5 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình phải mời hai người là mình sẽ làm cơm tối cho hai người, ăn cơm chay, làm cơm chiên lại cho hai người. Thì hai người không chịu ăn chung, tức là muốn là ăn riêng. Thì xin mấy anh nghĩ là bữa nay vì sư chịu ăn chung mình đừng có nói chuyện thôi, tức là chỉ làm nhìn mà đừng có nói năng gì hết. Đó thì sau khi ăn xong thì nghe hai người, ba người ngồi chung thì một bên nói một bên lắng nghe thử. Cái thứ là bên này người chồng nói trong nửa tiếng thì vợ không trả lời gì hết, mà sư dặn là không phản ứng, tức là không có nói ai đúng ai sai, chỉ im lặng lắng nghe thôi. Cho người đó nói hết, mặc dù người đó có thể nói oan ức, có thể nói sai, nói theo cái suy nghĩ của họ, nhưng mà mình muốn nghe coi là thật trong lòng người đó nghĩ gì, mình muốn biết hết cái cõi lòng của họ. Và nữa thì sao, sư giống như trọng tài rồi để cho cô bên này có nói, thì cổ cũng nói trong nửa giờ đồng hồ, đúng nửa giờ là phải dừng lại. Và người chồng cũng vậy, tức là không có phản ứng, chỉ lắng nghe thôi. Và điều kiện khó hơn là phải mở lòng ra nghe coi có thêm thông tin nào mới mà mình chưa biết hay không. Thì sau nửa giờ đồng hồ sự dặn tôi hai người đi về phòng ngủ, và họ rất là quen với lời mình, là tại vì họ đang cần một cái gì có thể làm điểm tựa tinh thần cho họ và mình nên có mặt kiểu. Thì cái câu chuyện sau đó thì 3 ngày sau thì hai người đã làm lành và hiểu ra vấn đề, và sau đó họ mới nhận ra là trong nhà có mình, và họ mới bắt đầu xin lỗi sau 3 ngày. Thì nếu mà mình không đi vào trong gia đình á, mình bỏ cuộc từ ngoài, từ vòng ngoài, thì có thể là mình đã bỏ qua một cơ hội giúp đỡ cặp vợ chồng đó, và mình sẽ để lại một cái vết thương tâm lý. Nó không hẳn là một vết thương, có thể là một thành kiến về người Mỹ chẳng hạn, về những người ở nông trại. Mình muốn giúp đỡ một cái thái độ họ như vậy thì chắc là mình cần phải xét lại có nên tiếp tục giúp đỡ nữa hay không. Ví dụ, và nhờ mình đi vào câu chuyện để mình hiểu được cái câu chuyện thực hư như thế nào, mình có sự cảm thông. Và khi mình cảm thông rồi thì mặc dù cái vòng ngoài đã bỏ qua rồi, nhưng mà vào tới vòng trong mình càng thương hơn, càng muốn giúp đỡ, không hề có ý đồ trách móc gì hết. Thì giá như mỗi chúng ta ai cũng có một khả năng đi vào trong trái tim của người khác để hiểu người đó làm ăn sao, người đó sống kiểu nào mà ra cái năm nói như này, để rồi mình chỉ có thương và muốn giúp đỡ. Thì khi mà mình vào được trái tim người đó, dĩ nhiên là mình phải rất là giỏi, rất là vững mình mới vào nói. Mình phải là một chuyên gia tâm lý trị liệu, mình phải là một thiền sư, mình phải là một nhà tâm linh như thế nào đó, thì mình mới có thể đi vào trái tim người khác. Nhưng vẫn còn một cơ hội, 2 cơ hội. Cơ hội thứ nhất là mình là người thân của họ, thấy quá trình lớn lên phát triển của họ. Nếu cơ hội này nó không có thì mình lại còn cơ hội cũ, đó là ngồi lắng nghe. Nhưng là một người bạn thôi, mình đừng bỏ thái độ mình là một cái quan hệ thân thiết với họ hết. Mình chỉ là một người bạn và muốn giúp đỡ, thì cái cơ hội đó có thể giúp cho mình tìm hiểu được người đó tại sao ra năm nỗi này, người đó bị suy nghĩ gì, bị thành kiến gì, bị chất độc nào cuốn chặt vào trong tâm họ để họ có cái hành xử đối với mình như vậy. Nhưng mà mình chỉ làm được như vậy khi mình đang ổn. Còn bây giờ mình đang thật sự là không ổn. Nghe bạn kể câu chuyện này thì tôi nghĩ tâm tình này nó cũng là tâm tình của rất nhiều người bây giờ. Tức là nhiều khi vì người đó là người thân của mình không thể bỏ được, cho nên mình phải cắn răng chịu đựng. Thì cái phương pháp của đạo Phật là không có đề nghị chúng ta cắn răng chịu đựng, mà đề nghị chúng ta lùi lại, khoan giải quyết vấn đề, khoan thay đổi đối tượng, khoan thay đổi tình huống, mà phải thay đổi bản thân mình trước. Tại vì cái phản ứng của mình dựa vào cái trình độ phản ứng của mình, nó cho thấy là mình đang không giỏi, mình đang không vững, và mình hoàn toàn có thể đạt cái trình độ tốt hơn nếu mà mình có cái phương pháp thực sự. Thì cái khó là gì? Là mình rứt mình ra khỏi đối tượng một giai đoạn, một thời gian, lờ đi, đừng có tiếp tục mổ xẻ, đừng có tiếp tục phân phối phân tích ai đúng ai sai, đừng tiếp tục đối thoại, thậm chí là đừng có nhắc lại chuyện đó, và thậm chí là đừng có nhớ lại chuyện đó. Khó tới cái mức như vậy, nhưng mà thôi thì cũng chấp nhận cái chuyện lâu lâu nhớ cũng được. Để làm gì? Để bạn hồi phục năng lượng trở lại, tái tạo năng lượng trở lại. Chỉ khi nào bạn rút ra khỏi đối tượng đó, năng lượng bạn mới hồi phục lại. Tại vì sao? Tại vì chính đối tượng đó đã rút năng lượng của bạn. Tại vì bạn nghĩ quá nhiều về đối tượng đó, Bạn muốn thay đổi đối tượng đó mà bạn không làm được, và mỗi ngày bạn cố gắng tìm rất rất là nhiều cách để thay đổi đối tượng. Nhưng có thể là bạn không phải là đối tượng để thay đổi đối tượng đó. Bạn không phải là người để thay đổi đối tượng đó. Tại vì bạn biết rằng một người mà có thể thay đổi được chính mình có thể dựa trên nhiều yếu tố đó, chứ không phải dựa trên một đối tượng duy nhất. Cái thứ hai, cũng có thể bạn là tác nhân giúp cho đối tượng nó thay đổi, nhưng ở một cái năng lượng khác, chứ không phải là năng lượng bạn đang sở hữu. Cho nên hơn ai hết bạn là người thân của họ, thì bạn không thể bỏ họ. Tại vì một cái người mà phản ứng như vậy, tôi đó là cái người đang rất là đau khổ. Họ không có sung sướng gì để hành hạ bạn hay là làm khổ bạn cả. Họ chỉ có giả vờ hạnh phúc, hoặc là tưởng là mình đang hạnh phúc, chứ thật ra bên trong là không ai người hạnh phúc mà làm cho người khác đau khổ cả. Cho nên hắn vẫn là một đối tượng đáng thương. Tại vì bạn là người biết về vấn đề và bạn muốn thoát tình trạng. Người đó chưa biết gì hết, người đó vẫn nghĩ họ đúng, và họ vẫn tiếp tục dung dưỡng cho thói quen của họ. Hoặc là họ có nhận ra được tình trạng nhưng mà họ không có lối thoát. Bạn đã tìm cách này cách kia để thoát, thì nếu được thì bạn xuất phát làm cái người thay đổi tình trạng của mình trước. Thì sát với câu hỏi của bạn hơn, đó là nếu khi bạn tiếp cận với người đó quá sâu thì bạn bị tổn thương, thì bạn tiếp xúc bớt trở lại, bớt tới cái mức là bên kia không có cảm giác là bạn đang khiêu khích hay là bỏ rơi họ, mà nó vừa đủ để bạn bảo vệ được chính bạn. Cái đó nó khó, tại vì thường là một là tiếp cận luôn tuyệt đối, hay là rút hẳn luôn thì kiểu giận hờn, hoặc là yêu thích. Hãy yêu thích là tiếp cận tuyệt đối, hãy giận hờn là ló mặt tuyệt đối. Thì bây giờ bài tập khó cho bạn là tiếp cận vừa đủ, tức là không có bỏ rơi, không có làm cho bên kia cảm giác là mình đang tránh né, nhưng mà một mặt là mình dành một không gian vừa đủ để hàm chứa tâm hồn. Hoặc là bạn có thể viết một cái lá thư nói với người đó là bạn đang không ổn và bạn đang cần được quay về để chữa lành vết thương của mình. Cho nên là bạn sẽ cố gắng tiếp cận hay là có mặt trong những lúc năng lượng tốt nhất có thể. Còn khi năng lượng của bạn yếu thì bạn xin phép được rút lui, không phải là để, không phải là coi thường, mà thật ra là để trở về để chữa lành cái vết thương của mình. Thì bạn phải học được những cái kỹ năng để chăm sóc cái vết thương của bạn. Như thế nào là chăm sóc vết thương? Thì bạn phải học những kỹ thuật về thiền tập. Thì thiền tập nó cung cấp cho bạn những kỹ năng để bạn làm được cái chuyện là bạn bất nghĩ về đối tượng đó, tức là bạn giữ tâm trên một cái đề mục nào đó, rồi bạn quan sát những cái cảm xúc, những phản ứng của mình trong một giai đoạn, để mỗi lần nó trỗi dậy, bạn có sẵn một năng lực tự thương, năng lực yêu thương để mà quan sát nó, thì cái vết thương bạn nó sẽ bắt đầu được chữa lành từ từ. Thì khi mà cái vết thương bạn nó được chữa lành đó, trái tim bạn nó sẽ nở ra, nó ngộ vậy đó. Trái tim bạn nó nở ra khi mà vết thương được chữa lành, thì lúc đó bạn nhìn cái đối tượng đó nó không giống như bây giờ nữa. Có thể bạn thấy đáng thương hơn là đáng trách, đáng giúp đỡ hơn là đáng phạt. Và khi bạn bình tĩnh một giai đoạn rồi, tâm trí bạn sáng ngời, bạn có thể tìm ra được cái phương cách nào để có thể giúp đỡ người đó. Hoặc là bạn biết bạn vẫn không đủ sức giúp đỡ người đó, thì bạn nhờ một người thứ ba, một bạn người đó không tin vào các vị thầy tâm linh Phật giáo, thì bạn tìm tới những người bạn không theo tôn giáo nào cả, nhưng mà người này có trí tuệ, người này có bản lĩnh, người này có tình thương, ví dụ vậy. Hoặc là bạn giới thiệu một cuốn sách hay, bạn phải tin vào cái luật tương tác, A tác động vào B thì B cũng sẽ tác động vào A. Nếu mà bạn tỏa chiếu được cái năng lượng bình an và có ý ngầm ý muốn giúp đỡ đối tượng, thì đó bên kia cũng nhận được cái tín hiệu đó, và tự động bên kia nó sẽ phát tín hiệu ngược lại, và nó cũng muốn tương tác với bạn, nghĩa là bạn mời lên được hạt giống lành của người kia. Nói một cách khác đó là cái đối tượng kia quá đáng ngờ, mà bạn thì chưa thật sự vững để đón nhận đối tượng đáng ngờ đó tại thời điểm hai người gặp nhau. Cho nên khi kéo bạn xuống thì bạn nâng đối tượng đó lên. Thì bây giờ bạn tạm thời tách ra, nếu bạn vẫn còn muốn giúp đỡ đối tượng đó, thì bạn quay trở về nâng tầm bên này, nâng tầm nhận thức, nâng tầm dung lượng trái tim, để bạn đủ sức để đương đầu với đối tượng kia. Đứng về mặt nhận thức thì bạn phải biết rằng là nếu trái tim ta vững, trái tim ta rộng lớn thì ta sẽ đón nhận được người này. Đó là đứng về mặt nhận thức. Đứng về mặt thực tế thì bạn phải chữa lành cái vết thương của mình mỗi ngày.
Trước khi chuyển sang câu hỏi khác thì chắc con cũng xin chia sẻ một chút rằng là tại vì chị thì chắc mới tiếp cận với sư cái pháp thoại của sư, thì sư có một cái cuốn sách là Hiểu Về Trái Tim, và trong đó có rất nhiều những cái chương liên quan đến những cái trạng thái cảm xúc. Thì mình muốn chia sẻ một cái chương là chương chịu đựng, và trong cái chương này thì có một cái câu thơ mà sư có đúc kết lại, của thơ của sư đúc kết lại trong cái chương này, đó là nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ giữa cõi lòng mênh mông. Thì đây cũng là một cái phương pháp, có thể là mình sẽ dành thời gian mình lắng nghe những cái pháp thoại như vậy. Pháp thoại này thì hoặc là mình mua sách hoặc là trên mạng thì những sách nói rất là nhiều, mình rất là dễ có thể truy cập được. Vâng, xin mời người tiếp theo. Dạ, mời chị.
Dạ, lúc đầu thầy có chia sẻ về cái gọi là bốn cái level để mà đạt được cái trình độ mà chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Nhưng mà nếu mà đối với những cái đối tượng ví dụ như ở cái level thấp nhất thì họ sẽ rất là khó để phân biệt giữa cái ranh giới mà lặng nhìn và sự chịu đựng. Vậy thì thầy có cái lời khuyên nào hoặc là có cái bài thực hành nào để mà ở cái đối tượng ở cái level thấp nhất này họ có thể bắt đầu từ từ để mà train bản thân của mình trở thành một cái level cao hơn nữa để mà đạt được cái trình độ như là thầy, cái topic của mình là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng.
Chỉ lâu lâu lặng nhìn, chỉ lâu lâu phản ứng. Vậy chị Phát đứng đây nhìn bạn, nhìn với chị bạn là đại diện cho cô này. Tôi nghĩ là nếu mà mình thấy mình phản ứng nó quá nhanh nhạy, dễ phản ứng so với trước đây thì có vẻ như gần đây là mình phản ứng nhiều hơn, nhất là với đối tượng đó chẳng hạn. Với những đối tượng khác thì mình thấy cũng bình thường, nhưng mà riêng đối tượng đó thì mình thấy mình rất là dễ phản ứng. Thì mình phải biết chắc một điều là mình có vấn đề với người đó, hoặc là có vấn đề về cái thái độ phản ứng của mình đối với những người xung quanh, thì cần có một cái sự kiểm tra lại, quay vào bên trong để kiểm tra lại. Và khi bạn đã dành thời gian để nhìn sâu vào và kiểm soát dựa trên thống kê hàng ngày trong vài tuần lễ, bạn thấy đúng như bạn nhận xét là khá nhanh nhạy, hoặc là bạn nhờ những người thân xung quanh, bạn tin tưởng bạn bè chẳng hạn, cho họ cho ý kiến về cái thái độ của bạn gần đây, nhất là những người mà thấy bạn phản ứng với cái đối tượng mà bạn nghĩ là làm cho bạn phản ứng nhiều nhất ấy. Nhưng cái kết quả của họ thì bạn cũng thấy rằng là họ đưa kết quả tương tự, đó là bạn phản ứng khá gay gắt hay là khá mạnh mẽ với đối tượng đó hay là các đối tượng xung quanh. Thì bước kế tiếp bạn phải dành cho mình một thời gian để hành dưỡng. Ở đây có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là bạn cần có một thời gian, nếu bạn thấy hợp lý bạn nên sắp xếp dừng công việc lại trong vòng 1 hoặc là 2 tuần hoặc là 3 tuần lễ để bạn đến một cái trung tâm thiền để bạn thực tập an trú trong hiện tại, không suy nghĩ về quá khứ tương lai, đó là bài thực tập đầu tiên. Tại vì thường là nhiều khi mình không có gặp đối tượng đó nhưng mà trung tâm nó vẫn gợi nhớ lại những câu nói, những hành động gì đó thì mình cũng vẫn có phản ứng, tức là mình vẫn đau, vẫn cảm thấy ướt nước mắt và cảm thấy tổn thương. Thì để làm sao mình tách lìa với cái thói quen hay nghĩ về quá khứ là đã bất ổn rồi. Tại vì hầu hết cái nỗi khổ của chúng ta là do nhớ lại cái chuyện đã xảy ra rồi, ít khi nào mà chúng ta khổ trong cái giây phút này. Bạn nhớ điều đó, tức là do chúng ta nhớ lại người đó đã đối xử không tử tế với mình, cho nên là mình mới đau đớn. Chứ còn nếu mà mình không có nhớ chỉ ghi nhận giây phút này thì không có ai trong giây phút này ở bất cứ nơi nào mà có thể làm khổ mình cả. Không phải mình có mặt ở đâu người ta cũng làm khổ mình hết, mà chỉ do mình nhớ lại. Vậy thì khi bạn đến trung tâm thiền thì bạn sẽ huấn luyện cho tâm mình một thói quen là an trú trong hiện tại, bớt suy nghĩ về quá khứ, bớt suy nghĩ về tương lai. Kế tiếp là bạn tập quan sát những cái dòng cảm xúc của mình, tức là mỗi khi cảm xúc nó trào lên, bạn thấy người bạn nó rúng động, nó khó chịu, thì bạn tập cách quan sát, năng quan sát với một cái năng lực gọi là tỉnh thức, tức là giống như bạn ngồi trên chiếc ghế và bạn xem một cái cuốn phim từ từ nó mở ra, bạn xem coi nó muốn cái gì, nó từ đâu mà nó trào ra, do tự ái, do tổn thương, do nhớ lại những câu chuyện đau buồn hay là do cái gì mà nó trào ra, và bạn quan sát suốt cái tiến trình đó, cái trình độ của bạn đạt tới cái mức mà bạn có thể quan sát toàn bộ tiến trình nó diễn ra khi bắt đầu và tới khi kết thúc luôn á, ở trong khá nhiều lần, ví dụ như là cả 10 lần mà bạn làm tốt được như vậy đó, thì bạn có thể trở về tiếp cận trở lại với cái môi trường sống hiện tại của bạn. Và đầu tiên là bạn tập tiếp cận với những người hơi khó chịu trước để bạn xem cái phản ứng của bạn như thế nào. Rồi nếu bạn thấy bạn vẫn làm tốt thì bạn chuyển qua cái đối tượng khó khăn nhất thì bạn mới có thể đứng đầu được. Còn nếu mà trở về với những đối tượng tương đối dễ dàng mà bạn vẫn còn phản ứng mạnh á, thì bạn phải dành thời gian trong tuần một hay là hai ngày hoặc là một hai giờ trong ngày đó để tiếp tục hành thiền, để tiếp tục nuôi cái năng lượng đó cho bạn, năng lượng quay trở về với chính mình, năng lượng thu nhiếp tâm lý trở lại, năng lượng không có suy diễn, không có tưởng tượng, không có rượt đuổi theo đối tượng. Hầu hết chúng ta phản ứng á là tại vì tâm chúng ta nó cứ lang thang ở ngoài, chúng ta có một cái sự kỳ vọng, có một sự chờ đợi, một cái gì đó tốt đẹp nó xảy ra từ hoàn cảnh, từ đối tượng. Vậy thì khi bạn hành thiền nó huấn luyện cho bạn một cái thói quen mới, đó là bớt kỳ vọng lại mà nương tựa vào bản thân. Khi mà bạn bắt đầu biết nương tựa vào hơi thở nè, bắt đầu biết nương tựa vào thân thể của bạn, nương tựa vào bước chân của bạn, bạn sẽ bớt chú ý vào đối tượng đó. Khi bạn bớt chú ý vào đối tượng đó thì đối tượng đó có hành động như thế nào thì bạn cũng bớt, bạn cũng ít bị tổn thương, ít thấy khó chịu hơn là bạn chăm bẩm 100% vào đối tượng đó. Nhưng mà cái khó của bạn bây giờ là bạn đang chú ý quá nhiều vào đối tượng đó. Thì cái câu hỏi là làm sao để bạn có thể từ một cái trạng thái chú ý tuyệt đối vào đối tượng để giảm lại chỉ chú ý vào chính mình thôi, chú ý vào những cái đề mục của thiền tập thôi, thì chỉ trông cậy vào bản lĩnh của bạn. Bạn làm được điều đó thì bạn mới giúp được bạn. Cảm ơn.
Cảm ơn thầy. Trong cái giải đáp của thầy thì thầy nói rất nhiều về kỹ năng thiền tập. Nhưng theo con biết thì thiền tập nó cũng là một cái quá trình, nó cũng không thể có được ngay, không có được những kỹ năng nó như mong muốn ngay. Vậy thì có cách nào mà có thể là trong những cái ngắn hạn có thể là để giúp, như cái ý bạn vừa hỏi là để giúp người ta có thể nhanh chóng, tức là có một cái khi mà mình rất là yếu ớt và mình có khả năng mình ít nhất là mình lặng nhìn được, hoặc là mình cảm nhận được, mình thay đổi được ở trên là cái giống như là cái suy nghĩ, một cách nào đấy nó dễ dàng hơn một chút được không?
Anh có cách nào? Thử chia sẻ kinh nghiệm của anh.
Dạ. Thì con thì con cũng đã từng trải nghiệm những cái quá trình này rồi. Thì khi mà để mà dễ hiểu thì con mới thử cái định nghĩa như thế này. Thứ nhất là mình tiếng Việt mình có từ chịu đựng. Đựng là khả năng, con thử định nghĩa là đựng tức là khả năng mình tiếp nhận những cái năng lượng tiêu cực của người khác, của người thân của mình mà không có phản ứng, tức chính là cái không phản ứng. Còn chịu là cái năng lực mình tìm được cái sự chấp thuận ở bên trong chính tâm ý của mình, tức là mình không có nổi sóng ở trong lòng nữa, không có sóng ở đáy sông nữa. Nhiều khi mình lặng nhìn mà mình cũng cảm thấy là rất là khó chịu, mình vẫn im lặng, mình chỉ quan sát nhưng mình cảm thấy rất là khó chịu. Thì con đã trải nghiệm cái quá trình của mình là từ với cái người thân của mình là từ không đựng và không chịu. Khi mới bắt đầu mình không đựng và không chịu, và sau đấy thì mình chuyển sang một trạng thái là đựng mà không có chịu, tức là mình chấp nhận, mình không có phản ứng gì cả nhưng ở bên trong nó vẫn rất là sôi sục. Đến một trạng thái thứ ba là mình chịu mà mình cũng đựng luôn, mình đựng và mình chịu đó. Và một cái trạng thái cuối cùng mà chắc là con sẽ chia sẻ sau thì Dạ bây giờ con ạ, thì tùy mỗi con liên hệ, dạ, mỗi liên hệ mình có một cái trạng thái, dạ. Thì có rất nhiều cái mối liên hệ, thì cái chia sẻ cái câu hỏi của con thì con thường dùng là trong cái giai đoạn mà mình muốn từ đang đựng mà không có chịu để sang đựng mà chịu, thì mình có một cái thiền tập là một, nhưng mà mình cũng có một cái cách là mình có những cái tư duy tích cực như sư có chia sẻ, tức là thậm chí đôi lúc là những cái chỉ cần một cái thông điệp rất nhỏ, một cái tín hiệu rất là nhỏ để chứng minh rằng cái suy nghĩ của mình là đúng, rằng là người đó vẫn là tốt hoặc là người đó rất là những cái điểm ưu điểm, thì mình cũng có thể bám vào cái ý đấy để mình xoa dịu những cái vết thương bên trong của mình. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm của con, tức là sử dụng tư duy tích cực để chữa lành những cái vết thương của chính mình trước tiên.
Cái tư duy tích cực tất nhiên nó vẫn liệt vào cái nhóm tự kỷ ám thị, tức là trong tâm mình không thật sự nghĩ như vậy, nhưng mà mình cố nghĩ như vậy, điều hướng cái tâm mình theo cái suy nghĩ đó để ít nhất là mình bớt khổ đau, và thứ hai là mình không có phản ứng tệ hại đến người kia. Và trong cái ngành tâm lý trị liệu họ vẫn sử dụng cái cách này, tức là khi mà bạn chưa có thể đối diện trực tiếp được với chính bạn, chưa giải quyết được vấn đề, thì bạn có thể tạm sử dụng cái phương pháp là cố gắng suy nghĩ tích cực. Thì để có thể dễ dàng suy nghĩ tích cực hơn á, thì bạn nên làm một vài cái hành động, thí dụ như là bạn đi nói chuyện với ba mẹ của người đó, thử xem người đó lớn lên như thế nào, cái quá trình lớn lên như thế nào, có xảy ra những biến cố nào không, rồi trước khi gặp mình, trước khi quen biết mình, thì người đó đã có những thành công, những thất bại nào, và có những cái tính cách nào mà mình chưa được biết. Có thể là mình sẽ nghe ba mẹ kể thêm những cái ưu điểm, hay là những người bạn thân kể thêm những ưu điểm của người đó, để mình có thêm cái niềm tin rằng mình chọn không có làm người, chẳng qua là người này trong một giai đoạn họ không có thể hiện được tốt nhất của họ, họ để cho những cái yếu kém của họ lên ngôi thôi. Hoặc là bạn có thể đến một cái nơi của những người khuyết tật, những người cơ nhở, những người đang gặp khó khăn nhất trong xã hội, thì bạn thấy khó khăn của bạn chẳng là gì cả. Cái này nó không phải là cách trị liệu trực tiếp, nhưng mà nó giúp là các bạn rất là nhiều. Hoặc là các bạn bắt ba lô lên đi về vài ngày thì lại, tại vì khi bạn thoát ra khỏi cái không gian của bạn, bạn bớt tiêu hao năng lượng cho công việc, tại vì bạn dừng lại, rồi bạn để được đỏ của bạn được thư giãn khi bạn tiếp xúc với thiên nhiên, bạn tiếp xúc với những con người thân thiện xung quanh, thì cái cơ chế tâm thức của bạn bắt đầu nó sắp xếp trở lại, nó cân bằng trở lại, thì cái thấy của bạn về người thân của bạn có thể sẽ khác. Và đa phần khi mà bạn tách rời đối tượng đó thì bỗng nhiên bạn thấy là bạn có thương đối tượng đó, bạn có nhớ đối tượng đó, bạn có muốn tiếp tục với đối tượng đó, nhưng mà nó vẫn bị cản lại bởi những cái năng lượng độc hại mà người ta đã đưa đến cho bạn. Thì ít nhất là nó cũng khơi dậy cái nỗi nhớ, cái tình thương, hay là cái lòng biết ơn của bạn đối với người mà bạn đang gặp khó khăn. Thì để có một cái suy nghĩ tích cực á, mà nó lâu bền á, thì bạn nên có những cái hành động hỗ trợ đó thì mới điều hướng được cái suy nghĩ của bạn. Còn không, bạn cố gắng ngồi nặng cái suy nghĩ đó ra thì nó rất là khó. Trở lại hồi nãy anh Tự Tại có nói là về cái sự chịu đựng á, thì tôi nghĩ chịu đựng nó cũng có nhiều cấp độ lắm, mà tạm thời chúng ta chia làm hai nhóm đi. Cái nhóm thứ nhất là chúng ta tạm thời chịu nhận, chúng ta bằng mặt là chưa có bằng lòng, tức là chúng ta không phản ứng nữa. Khi mà các bạn đạt tới một cái trình độ là không phản ứng nữa, tức là bạn không muốn loại trừ, bạn không muốn tiêu diệt, bạn không muốn ra tay, bạn không muốn trả đũa, bạn nể tâm bạn nhiều hơn nữa, từ từ bạn sẽ giải quyết là bạn đã bước được tiến trình trị liệu này. Mặc dù là vẫn còn ở cái mức chưa hoàn hảo, nghĩa là trong tâm bạn vẫn còn đau đớn, trong tâm bạn vẫn còn xót xa, nhưng mà bạn không có muốn loại trừ đối tượng này. Nó khác hoàn toàn là lúc nào bạn phải nghĩ cách phải trả đũa, phải ra tay, phải làm cho đối tượng này biết mặt, hoặc là làm cho họ tổn thương, hoặc là giải quyết cho xong vấn đề. Cái bước đó vẫn là cái bước rất là quan trọng. Các nhà tâm lý trị liệu họ rất là muốn bạn bước lên cái bước đó, họ cố gắng giúp bạn bước lên cái bước đó, đừng có phản ứng nữa. Tại vì phản ứng thì nó tạo rất nhiều xung lực bên trong cơ thể, hành hạ cơ thể bạn, nhiều độc tố nó trào ra và tâm thức bạn bắt đầu đảo lộn, và những cái phiền não đó nó có cơ hội nó sinh sôi nảy nở. Cho nên là lắng dịu xuống và giúp bạn làm sao để lắng dịu xuống để bạn đạt được cái trình độ thứ hai là hoàn toàn chấp nhận. Nhưng mà thường các nhà tâm lý trị liệu họ không chỉ bạn được cái bước thứ hai mà chỉ có thiền thôi. Tại vì tôi đều đi về hai hướng khác thì tôi biết là bên tâm lý trị liệu không chỉ được cái bước thứ hai, đó là làm sao để trái tim bạn nó lớn ra. Muốn trái tim lớn ra là bạn phải biết thương bạn. Bạn không có chờ đợi đi mọi người kia làm cái gì cho bạn nữa, tự trở về để nuôi lấy bản thân, nuôi lấy cảm xúc của mình, chữa lành cảm xúc của mình, tạm nhờ đối tượng kia đi, thì tự nhiên là một thời gian cái gì bạn sẽ làm được. Cái này con người rất là khó làm, tại vì quá trình hành thiền là một quá trình dài. Được một cái là biểu bạn thực tập tách lìa đối tượng, trở về với chính mình để chữa lành vết thương thì rất là khó. Cho nên anh thực tại mới nói là phải cần có những giải pháp nhất thời giải quyết liền. Thì ở trong thiền nó cũng có giải pháp nhất thời, đó là trở về với hơi thở, trở về bước chân, quên đối tượng kia đi. Nhưng mà để làm được điều này thì mỗi ngày bạn phải tập trước, mỗi ngày bạn phải tập đi thiền hành, mỗi ngày bạn phải tập ngồi thiền, mỗi ngày bạn phải trở về chính mình như là một cái kỹ năng, một cái chất là trở về được liền. Bạn đạt tới cái bước đó thì tới khi biến cố xảy ra đó, bạn cũng muốn cái cách là nó rời đối tượng kia, nó trở về với chính bạn liền. Còn nếu bạn tập bạn còn một bước ngoài nhưng chảy bốn tay luôn mà nó cũng chịu mày đó. Cho nên là phải luyện thôi, và phải luyện giống như là mình có một cái năng lượng chịu trực để sẵn sàng ứng phó trước những cái biến cố của cuộc đời.
Cảm ơn thầy. Thì qua chia sẻ của thầy thì con cũng thấy, tức là ngoài cái việc mình có thể là suy tư duy tích cực thì mình có thể dùng một biện pháp là về ngắn hạn, đấy là mình mở hệ rộng cái hệ quy chiếu của mình ra, hệ quy chiếu về thời gian, về không gian chẳng hạn, thì tự nhiên những cái vấn đề của mình nó trở nên nhỏ bé và mình nhìn thấy cái vấn đề nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn tất nhiên về lâu dài thì vẫn phải là thiền tập và mục tiêu là mở rộng dung lượng trái tim để mình có thể đón nhận.
Xin thì thấy chút xíu tưởng tượng tại nói là cái chuyện mà mình dịch chuyển từ một cái tâm trạng mình đắm chìm vào cái nỗi khổ niềm đau của mình á, để bước ra khỏi nó, để nhìn lại cái câu chuyện của mình, tức là để mình quan sát toàn bộ câu chuyện nó diễn ra, là một cái quá trình cực kỳ khó khăn cho mình. Nó cần cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ những người thân, từ bạn bè, từ các chuyên gia tâm lý trị liệu hoặc là các vị hành thiền, họ phải giúp mình nhiều thứ lắm thì mình mới đủ sức bước ra khỏi cái nguồn cảm xúc đó. Chứ hầu hết mọi người là muốn chìm vào trong đó. Tại sao muốn chìm vào trong đó? Vậy nó mới đã gọi là cú đau thương mà. Nghĩa là một là phải giúp người kia thay đổi, còn không là tôi không có muốn lội từng bước rồi bị sửa đổi mệt quá. Tức là phải làm cho người kia thay đổi thôi. Còn hai là để cho tôi chấp chìm vào trong này đi. Có nhiều người họ tới họ than với mình vậy đó, mà mình bày ra cái gì họ cũng làm ấy, họ nói khó quá, khó quá, khó quá thì làm sao giúp được. Thành ra mình chỉ giúp được với điều kiện người đó thật sự muốn thoát, và hoặc là họ muốn thoát đến 50%, chỉ cần mình đưa cánh tay thêm trợ lực nữa là kéo họ ra được. Còn đằng này họ không chịu đưa tay lên, họ cứ chìm vào trong cái vũng này đó, họ than vậy thôi chứ họ không có ý muốn thoát, thì là muôn đời không giúp được. Cho nên các bạn nên nhớ là có những người mà hay gọi điện thoại than với các bạn á, thì các bạn hỏi là muốn giúp không, chứ đừng có để như họ biết mình thành cái thùng rác ấy. Ngày nào cũng than câu chuyện cũng có nhiều lắm mà than hoài than hoài.
Thì như vậy thì cũng quay trở lại chủ đề chịu đựng, thì có thể hiểu như vậy là lặng nhìn mà không phản ứng chính là chịu đựng. Nhưng mà liệu như vậy có phải là cái đích đến cuối cùng trong cái việc mình tu tập và mình để cải thiện cái mối quan hệ hay không?
Ở đây chúng ta nói phản ứng là cái reaction, chứ không phải là cái một cách cái giải quyết một vấn đề. Trước tiên bạn khoan phản ứng, còn giải quyết vấn đề là bước tiếp theo. Thí dụ bạn biết người đó sai, bạn để tâm bạn tĩnh lặng kìa, bạn đừng có phản ứng kìa. bạn nếu mà thấy tâm bạn muốn được ổn thì hãy tới giúp đỡ người đó, nói cho người đó biết tại sao cho đẹp và cách để thoát khỏi cái tình trạng của họ. Nghĩa là bạn vẫn có thể tham gia giải quyết vấn đề với điều kiện là tâm bạn ổn, tâm bạn bình an, tâm bạn không có sóng gió bên trong, mà chúng ta gọi là phản, tức là chống trả lại. Ở đây chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa chống trả lại với muốn giúp đỡ một tình trạng thay đổi là hai khác nhau. Và chúng ta chỉ muốn giúp đỡ một tình trạng thay đổi chứ chúng ta đừng có chống trả lại. Tại vì chống trả là để tự vệ cho cái tôi ích kỷ của mình thôi, để tự vệ mình thôi, không có giúp đối tượng. Vậy thì khi mình thấy những cái bất công xảy ra thì mình cũng sẽ đóng góp tiếng nói, đóng góp cái thấy, đóng góp cái hiểu biết của mình, nhưng mà đóng góp trên cái tinh thần xây dựng, trên cái trái tim yêu thương, trên cái năng lượng bình an, chứ không phải là muốn tấn công, muốn xúc phạm, muốn đập phá.
Con có một câu hỏi nữa là nếu mà trong một cái liên hệ gia đình, chẳng hạn như là giữa vợ chồng hay là giữa bố mẹ với con cái, thì cái người nào, cái đối tượng nào sẽ thực hành được cái biện pháp này, tức là lặng nhìn mà không phản ứng dễ dàng hơn?
Con nhìn cha mẹ lặng nhìn mà không dám hó hé.
Thế còn vợ chồng thì sao ạ?
Vợ lặng nhìn chồng mà không dám hó hé. Thực ra con người ta cũng hay là ở Việt Nam mình phân chia giai cấp rõ ràng, cho nên để thực tập lặng nhìn mà không phản ứng là cha mẹ rất là khó thực tập đối với con cái. Nhất là có đứa con đầu lòng, là tại vì khi mình có đứa con đầu lòng mình rất sợ hãi, mình chưa có kinh nghiệm với con ấy. Cho nên mình thấy đứa con làm cái gì mà khác cái suy nghĩ hay là cái cách của mình là mình hoảng lên, và khi mình hoảng lên là mình sẽ cấm ngay lập tức không cho chuyện đó xảy ra, mặc dầu sự thật thì cái chuyện đó không có hại gì cả, thậm chí là một cơ hội để trẻ tự lập hay là phát triển khả năng sáng tạo. Nhưng mà phần lớn cha mẹ là lúc nào cũng muốn mọi thứ nó xảy ra trong sự kiểm soát của mình, cho nên từ khi có con, từ khi sinh con ra thì hầu hết các cặp vợ chồng đều tự tạo cho mình một cái thói quen là phản ứng rất là nhanh nhạy đối với con. Và ở xã hội Tây phương ấy, thì rất là tôn trọng cái sự trưởng thành của một đứa trẻ. Họ có một cái hiểu như thế này, là đứa trẻ nó không chỉ là đứa con của mình, mà nó còn con cháu của tổ tiên nhiều đời. Và những cái tố chất trong mình có thì nó khác với những cái tố chất trong đứa trẻ nó có. Tức là đứa trẻ nó còn tiếp nhận những cái di truyền mà ở thế hệ của mình nó có nhiều, mà thế hệ của nó thì lại nhiều. Và ở trong Phật giáo còn nói kỹ hơn là một đứa trẻ ra đời như vậy đó, nó còn tiếp nhận những năng lượng của đất trời. Mỗi một sinh linh ra đời nó có cái sứ mệnh của nó, chứ không phải đó là cái sản phẩm của riêng mình. Nhưng mà các bậc cha mẹ Việt Nam hoặc là những bậc cha mẹ ở Đông Phương ấy, thì vì quá thương yêu con cho nên muốn sở hữu luôn đứa con. Và bản thân cha mẹ thì không có học qua trường lớp nào để nuôi dạy con hết, không có biết nhiều gì về tâm lý của một đứa trẻ hết, nhưng mà vẫn như là tay lắm, cái gì cũng biết hết và cái gì cũng đúng hết, phải nên thế này mà không nên như thế kia, và có rất là nhiều luật để ngăn cản đứa bé. Cho nên khi đứa bé nó muốn phát triển một cách tự nhiên, nó có những cái thể hiện khác đi cái kinh nghiệm của cha mẹ thì cha mẹ lập tức ngăn cản, cho nên rất là khó để đạt được cái trình độ là lặng nhìn mà không phản ứng. Mà sự Tây phương thì làm rất tốt rồi đó. Dĩ nhiên là tôi không hoàn toàn ca tụng cái cách để cho một đứa trẻ ở xã hội Tây phương nó được tự do tuyệt đối, nhưng mà tôi vẫn thấy là cái ưu điểm của người Tây phương là họ có được cái thói quen là có những trường hợp kể cả cha mẹ cũng không nên nói tiếng. Để điều đó không có nghĩa là bỏ rơi con hay là lơ là, mà lùi lại một bước quan sát xem cái đứa trẻ nó muốn cái gì, có chuyện gì xảy ra mà nó lại phản ứng như vậy. Điều đó giúp cho chúng ta hiểu sâu một câu chuyện hơn là chúng ta phản ứng liền. Tại vì khi chúng ta phản ứng liền thì nó sẽ không thể hiện hết toàn bộ cái tính cách của nó hay là những cái mong muốn của nó. Và trong liên hệ vợ chồng cũng vậy. Dù là ở xã hội Việt Nam mình bây giờ cũng đang cố gắng cho nam nữ bình quyền, nhưng mà cái hơi hướng phong kiến nó vẫn còn. Mặc dù người phụ nữ bây giờ cũng kiếm nhiều tiền tương đương với người đàn ông, hay là cũng có quyền lực không thua kém gì về người đàn ông hết, nhưng mà trong cái cấu trúc gia đình á, thì người đàn ông vẫn những phần quyền lực hơn người phụ nữ. Thật ra theo cái góc nhìn của tôi đó, thì cái cấu trúc này đó, cấu trúc liên hệ vợ chồng nếu được á, thì 6-4 hơn là 5 năm. 5 năm là sở Tây phương, còn Việt Nam mình thì nó không phải là 6-4 mà nhiều khi 9-1. Mà tôi nghĩ 6-4 lý do là cái này tôi nói theo tâm lý ha, chứ không phải là định luật hay là kỳ thị, đó là người phụ nữ vẫn được xem là phái của cảm xúc, phải không? Cho nên có nhiều cái bốc động, có nhiều cái phản ứng cảm xúc nhất thời không có chính chắn. Tôi nói là đa phần thôi chứ không phải là tất cả, cho nên phải nhường cái phần quyết định nhiều hơn thôi chứ không phải là tất cả cho người đàn ông. Và người đàn ông phải là một cái điểm tựa tinh thần vững chắc cho người phụ nữ. Tôi nghĩ đây là cấu trúc tự nhiên của trời, sinh ra phải mạnh phải yếu. Thì khi thiết lập một liên hệ vợ chồng đó, thì để tôn trọng cả hai cá thể, thì cả hai cá thể đều có ý kiến, đều có quyền hành, nhưng mà để sắp xếp trật tự đó, thì nên phải cấu trúc giống như là anh em với nhau. Tại vì người vợ gọi người chồng là anh, người chồng gọi người vợ là em. Tôi nghĩ cấu trúc nó rất là hay, nhưng mà chỉ sai ở cái chỗ là người đàn ông lấy cái quyền nhiều quá và người phụ nữ bị mất quyền nhiều quá, cho nên không có truyền thông với nhau một cách trọn vẹn được. Nhiều khi người phụ nữ phải chịu đựng rất là nhiều những cái cuốc tức, những cái đau thương của mình mà không có thể nói cho người đàn ông biết được, tại vì nói họ không nghe, tại vì trong nhận thức của họ đó là người phụ nữ có thể là không đúng, người phụ nữ có thể là cảm xúc, người phụ nữ là chẳng có gì hay ho để mà phải lắng nghe cả. Tức là họ bị những cái định kiến lâu đời là người đàn ông chỉ tin vào sách vở, người đàn ông chỉ tin vào những người đi trước thành công, chỉ họ không tin vào phụ nữ. Và cho nên cái sự truyền thông giữa vợ chồng trong xã hội nông thôn cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tại vì tôi có sống chung, có làm việc chung rất nhiều với người Mỹ, và tôi thấy hai vợ chồng đưa ra một đề tài bằng tháng rất là tự hào. Không ai lấy cái quyền làm chồng để mà lấn át người vợ, tại vì thật ra người nữ ở xã Tây Phương ăn học không có thu nhập gì người đàn ông ở xã Tây Phương hết. Cho nên cái kiến thức hiểu biết của họ cũng ngang tầm với người đàn ông, thậm chí là xuất sắc hơn nữa. Cho nên đọc bài một đề tài đọc bài rất là tới, rất là sâu sắc và hoàn toàn chinh phục được bên kia. Cho nên ở xã hội đông phương của mình, trở lại câu chuyện đó là để mà người đàn ông lặng nhìn, một người đàn ông trong gia đình thì chồng lặng nhìn trước một cái phản ứng là không dễ thương hay là đầy cảm xúc của người vợ thì rất là khó. Mà người nữ thì thường đã làm tốt cái việc này, mặc dù là nhìn nhưng mà ở trong nó có lặng.
Dạ, cảm ơn sư. Chắc là mình sẽ mời đại chúng có những câu hỏi với sư. Dạ, xin mời anh.
Sư cho hỏi là nãy giờ mình bàn là có đối tượng là người bên ngoài, nhưng mà nếu đối tượng đó là chính mình, ví dụ gần đây là con gặp một số vấn đề, một số cái sai lầm, một số cái là quyết định sai, thì cũng hỏi mọi người là cái như thế nào thì họ đánh giá, ví dụ cái tính đa nghi hay là cái tính là mất kiên trì, kiên nhẫn, hoặc là cái tính nóng vội, thì cái đó là chính mình, cái đối tượng đó là mình. Mà bây giờ làm sao để mình lặng nhìn, không phản ứng đối với chính mình, tại vì nếu mà người khác thì mình có thể có không gặp họ hay tránh xa, nhưng mà đối với mình là mình phải gặp mình từng giây từng phút, thì cái cách nào để mình giải quyết?
Đó là sự đối với là những cái phản ứng vừa rồi của anh nó có thật, nó chỉ xảy ra trong thời điểm đó và nó chấm hết, nhưng nó sẽ tiếp tục lớn lên nếu mình tiếp tục nghĩ về nó và tiếp tục nuôi nó và tiếp tục hành động theo nó. Và những cái cách mà anh có thể không suy nghĩ về nó nữa, thì anh phải điều hướng cái tâm anh suy nghĩ theo một hướng khác, đó là anh phải cố gắng tập trung vào một cái phải hành thiền, tức là anh phải làm cho tâm mình không suy nghĩ nữa, tại vì mỗi lần suy nghĩ là nó nhớ lại những cái hành động xảy ra của mình, làm cho anh mất tự tin. Anh phải nhớ là anh là một cái tổng thể rất là lớn, và trong đó nó có ưu điểm, nó có khuyết điểm, có những năng lượng tích cực, có những năng lượng tiêu cực, và những cái năng lượng tiêu cực này nó nhỉnh hơn, nó trỗi dậy, nó hình thành một vài cái câu nói hành động và buông ra ngoài có thể làm tổn thương hoặc là gây thất bại. Thì cái anh mặc cảm ở đây đó, nó cũng chia thành nhiều nhóm. Nếu anh mặc cảm là chính anh tự thấy như vậy là không nên, như vậy nó không phải là con người thật sự của mình và muốn quay về, hay là tại vì anh đã lỡ làm tổn thương người khác và người đó đau đớn vì anh thấy người đó đau đớn cho nên anh trừng trị bản thân mình. Tại vì nếu như anh tự thấy anh có lỗi á, thì cái sự cứu chữa đó nó cao hơn. Còn vì người khác tổn thương á, mà anh mới quay về anh cứu chữa mà chính anh chưa thấy á, thì cái cơ hội cứu chữa nó thấp hơn. Thì cái này anh tự anh hỏi và tự anh trả lời thôi. Nhưng mà sư muốn nói với anh rằng là anh phải nhớ một điều rằng tâm anh bây giờ nó đang đồng nhất toàn bộ con người của anh với cái kinh nghiệm đó. Nó đang sai cho nó, cái cơ chế nó đang bắt đầu sai. Bây giờ anh phải phá cái cơ chế này bằng cách là, thứ nhất là anh nên, nếu lúc nào yếu quá đó, anh nên tâm tình với những cái người nào rất là quý trọng, thậm chí là những người thường hay khen anh, nâng đỡ anh. Đó là những lúc anh yếu nhất. Dù anh chơi với con đi, anh chơi với con thì đứa bé nó đâu có trách hay là chê cha đâu. Anh có quá nhiều ân tình với nó thì con hỏi là con có yêu bố không, bố đã làm cái gì cho con nào, đâu con kể cho bố nghe xem. Thì qua cái lời chia sẻ của đứa bé, anh có thể lấy được một phần thiện tình. Anh có thể nói chuyện với vợ anh, nếu vợ anh không phải là cái người anh đang làm tổn thương thì anh cũng làm như vậy. Rồi với những người bạn cũng vậy, anh hỏi họ xem là theo anh thì tôi nghĩ về con như thế nào, trong thời gian qua thì tình bạn của chúng ta anh thấy có tốt đẹp hay là nó không tốt đẹp, anh thấy tôi có những cái khả năng nào. Tại vì nhiều khi chính mình cũng không muốn ghi nhận, không muốn thừa nhận những cái ưu điểm của mình. Khi mà cái tâm mình nó rớt xuống, nó chỉ bám vào cái khuyết điểm thôi. Cho nên đó là anh phải nhờ các đối tượng xung quanh giúp anh nhắc trở nhớ anh đã từng có những cái ưu điểm nào. Nó cũng giống như là cái phương pháp mà giúp đỡ người hấp hối như quý vị. Khi mà cái người hấp hối tâm mọi hoảng loạn, cho nên bạn phải ngồi bên cạnh nắm tay họ, nếu bạn là người thân đó, kể lại, và chỉ kể những cái hay, những cái đẹp, những cái công ơn của họ đối với bạn. Họ đã làm những gì hay, những cái gì đẹp cho xã hội, cho gia đình, thì não bộ sẽ tiết ra những cái chất có thể làm yên dịu thần kinh, làm cho họ giảm đau nhiều. Thì những cái người mà trong trường hợp như anh cũng vậy, tức là làm sao đó để nhờ những người xung quanh nhắc lại những cái ưu điểm của mình để tâm mình nó lắng dịu, nó bớt tổn thương. Nhưng mà đây không phải là cái phương pháp chính này, đây là chỉ phương pháp hỗ trợ thôi. Còn phương pháp chính đó, là anh phải cần có một cái thời gian cho mình để quay về hành thiện. Tại vì phương pháp hành thiện nghĩa là gì? Nó không phải đi theo một tôn giáo, mà là anh đang tìm cách để tập tách mình ra khỏi cái vết thương của mình. Anh chỉ trở quay về với vết thương của mình khi năng lượng của anh đang đầy, anh tràn đầy tình yêu thương, thì hãy nhìn vào đó. Còn trong lúc anh yếu như vậy đó, anh chỉ hướng cái tầm anh qua một cái đối tượng khác. Thì khi anh hành thiện á, người ta hướng dẫn anh theo dõi hơi thở, thay vì anh suy nghĩ đến nó. Người ta hướng dẫn anh quan sát động thái cử chỉ của anh, thay vì anh nghĩ đến vết thương. Người ta hướng dẫn anh quan sát trời xanh mây trắng cảnh vật xung quanh anh, bao nhiêu thứ mọi chuyện nó đang diễn bài này. Anh thấy được những cái giá trị hạnh phúc đang có mặt bên anh, để anh bớt nghĩ về cái vết thương của anh. Và anh cứ lặp đi như vậy, lặp đi lặp lại cái thói quen như vậy nhiều lần, thì cái tần suất mà nghĩ tới những cái năng lượng tiêu cực, những thói hư, những cái điều vụng dại của mình ấy, nó giảm dần, và thay vào đó là một cái niềm tự tin. Niềm tự tin nó chỉ được khôi phục khi mà mình trở về với chính mình, làm chủ được chính mình, thì niềm tự tin nó sẽ trở về. Và dần dần nhờ cái năng lực hành thiện tinh tấn thì anh sẽ hoàn toàn được khôi phục, và anh sẽ thấy rằng khuyết điểm nó chỉ là một hiện tượng nhất thời, nó đến rồi nó đi, và mình vẫn còn đây, một con người tử tế, một con người có nhiều khả năng, một con người có thể tiếp tục lên. Và phải tin vào điều đó thì anh sẽ thành công.
Xin mời câu hỏi khác ạ.
Dạ con chào thầy, thầy cho con hỏi là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng, và chỉ lặng nhìn nhưng mà mình không có khả năng để phản ứng cho nên mình không phản ứng gì hết, thì nó có giống nhau hay không? Bởi vì khi mà mình lặng nhìn không phản ứng theo cách là không có khả năng phản ứng thì tâm của mình nó sẽ không có được bình yên. Nhưng mà con hiểu được cái chữ lặng nhìn đó là có cái điều đó là mình đã suy nghĩ rồi, giống như là con ví dụ một trường hợp là giữa con và một người chị cùng cha khác mẹ với con, trong một lần con đến thăm ba con thì là cái người chị đó đã rất là giận và tát tay con. Thì ở lứa tuổi mà con mới lớn á, mà con bị cư xử như vậy á, thì con rất là giận và buồn. Nhưng mà con lại nghĩ rằng, tại vì khi mà người chị đó tát tay con xong, người chị đó nói rằng là mày có biết mẹ mày làm cho tao khổ như thế nào không? Thì khi trong cái sự đau khổ của con nghe câu nói đó thì con không trách người chị này của con. Tại vì nếu con là người chị này thì có lẽ con cũng đã hành động như vậy. Nhưng mà con nghĩ là con trách là chắc bởi vì mẹ con, bởi vì mẹ con đã có quyết định sai lầm. Nhưng mà con nghĩ là mẹ con đó rất là khổ sở khi đã sai lầm như vậy. Sau đó con lại nghĩ chắc con phải trách ba con, bởi vì ba con đã đẩy con vào cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng con lại nghĩ lại, ba con cũng đã là một người đàn ông có trách nhiệm khi đã phạm phải sai lầm. Thì lúc đó là con chỉ nghĩ là lỗi là do hoàn cảnh, cho nên là con đành phải chấp nhận. Cho nên là sau khi bị tổn thương về thể xác cũng như là về tinh thần thì con có sự đau khổ. Nhưng mà sau đó con đã quyết định là không có chia sẻ điều đó cho ông bà và mẹ con biết. Bởi vì con nghĩ rằng nếu con nói ra điều đó, có lẽ rằng những người đó cũng sẽ đau đớn giống như con, nên con chấp nhận là im lặng. Vậy có phải cái sự im lặng của con là không phản ứng hay không? Bởi vì thật sự là con cũng không có khả năng phản ứng một cái nào khác hết.
Bạn đã đạt tới một cái, mặc dù nó chỉ xảy ra trong một cái hoàn cảnh đó thôi, và bạn đã đạt được một khả năng rất là lớn. Mà chưa chắc sau này bạn có thể đạt được một khả năng tương tự như vậy trong tương lai. Là bạn đã đáp trả lại và bạn đã được cái thông suốt và đã đến chỗ đó rồi, thì hãy giữ cái phong độ đó để những người thương trong cuộc đời bạn được hưởng tiếp cái phong độ đó của bạn. Tại vì đó là cái ân đức của bạn. Thì bạn đừng suy nghĩ ngược lại theo cái cách của đời thường là phải phản ứng, phải đáp trả. Bạn đã lý luận chắc như vậy rồi thì tôi nghĩ bạn nên giữ cái suy nghĩ nó tiếp tục. Ở đây không phản ứng nó có hai nhóm, một là không phản ứng với đối tượng, và thứ hai không phản ứng ở bên trong, tức là không có khổ sở, không có quặn thắt, không có biến trăng trật trạo. Nghĩa là bạn không có bị phiền não của bạn nó quật tay ra. Còn nhưng mà nếu bạn chỉ đạt được cái nhóm thứ nhất, nghĩa là bạn không đáp trả với người kia thôi, còn bên trong nó vẫn có sóng gió, thì tôi nghĩ bạn đã đạt một trình độ khá giỏi rồi. Còn cái phần còn lại, dĩ nhiên là một con người, bạn không phải là người tu luyện chuyên nghiệp, thì những phản ứng như vậy là bình thường. Thì bạn chỉ giải quyết nốt cái phần còn lại, đó là mỗi lần cái cảm xúc nó trở lại thì bạn phải học một kỹ năng nào đó để chăm sóc cái cảm xúc đó. Tại vì nó là vô thường mà, nó là cái cơn thôi, nó đến rồi nó đi. Chỉ cần bạn đừng có đồng nhất với nó, đừng cung cấp thức ăn cho nó, đừng tôn vinh nó, đừng nghĩ nó là thật, thì nó sẽ không có quay lại với cường độ mạnh như vậy nữa. Và cái tần suất trở lại nó giảm dần nếu mà mỗi lần nó trở lại đều được bạn chăm sóc tự thế như vậy. Thì như vậy là bạn sẽ thoát được nó. Nghĩa là bạn biết là trong đầu bạn vẫn còn có cái tâm lý, thì bạn phải học những cái kỹ năng như là kỹ năng bị thiếu chẳng hạn, để mỗi lần cái cảm xúc trở lại là phải chăm sóc được nó. Như vậy là tốt.
Chắc thời gian cũng sắp hết, thì chắc là xin một câu hỏi nữa từ phòng.
Con được biết sư ngoài là một người làm tư vấn tâm lý rất giỏi thì còn tư vấn cho những công ty, những tập đoàn rất là hiệu quả, như là tập đoàn FPT và Đại học Hoa Sen, sắp tới là những lời mời từ các cái hội doanh nhân ở Cần Thơ, ở Nha Trang. Hôm nay với cái chủ đề chỉ đặng nhìn mà không phản ứng, con nghĩ rằng nếu áp dụng cái điều này vào lời khuyên cho những người đang làm điều hành một tổ chức, một doanh nghiệp thì sẽ ứng dụng nó như thế nào? Con cảm ơn sư.
Ngắn gọn đó là đừng tự hào. Nếu thêm một tiếng nữa là bình tĩnh và sẽ cần phản ứng. Và thứ ba là phản ứng một cách có hiểu biết nhất có thể, hiểu biết về cá nhân quả. Thứ nhất là nếu có phản ứng thì phải bình tĩnh và phải phản ứng. Cái thứ hai là phản ứng một cách có hiểu biết. Xin lỗi, là cái thứ hai đó là dù là thầy xem cô có cần phải biết hay không. Tại vì khi là bình tĩnh là mình thấy không cần phải biết, hoặc là không cần phải biết liền. Bước thứ ba đó là hướng một cách có thể biết, tức là hướng làm sao để mà không có gây ra những hạt nhân xấu để có những kết quả xấu.
Dạ thưa, một tổ chức thì thường đứng giữa một cái bối cảnh cạnh tranh càng ngày càng gay gắt. Thường thì mọi người, những cái người lead, những người lãnh đạo cho tổ chức thì thường được yêu cầu những kỹ năng như là phải quản trị được, phải biết quản lý tổ chức, phải lập kế hoạch, phải bám sát kế hoạch, phải nâng cao năng lực cạnh tranh, nghĩa là toàn là những kỹ năng đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh và rất là quyết liệt. Thì ứng dụng cái việc lặng nhìn tất cả những kỹ năng đó của mình thì có kịp cho cái bối cảnh cạnh tranh ngày nay không ạ?
Vậy có 5 phút không kịp hết. Không có cần mất nhiều thời gian từ ngày này qua tháng kia đó. Làm sao cho cảm xúc nó lắng xuống tí tí này rồi là có thể quyết định được rồi. Với lại qua câu hỏi anh thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là tôi thấy có nhiều vị làm cái vai trò lãnh đạo mà chưa quan trọng. Ví dụ như làm chủ một cái doanh nghiệp là do có cổ phần nhiều bỏ vào trong đó trở thành chủ của doanh nghiệp chẳng hạn. Hoặc là bạn từng là một cái kỹ sư rất là giỏi, bạn muốn mở một cái công ty riêng, thì tự nhiên bạn trở thành lãnh đạo của cái công ty và bạn chỉ là một kiến trúc sư giỏi, bạn cũng không hề không có kỹ năng lãnh đạo. Tại vì một người có khả năng lãnh đạo là người phải có bản lĩnh, mà người phải có bản lĩnh là người ít bị lay động, tức là đạt một cái tầm mức là không dễ dàng phản ứng, tức là phải biết quan sát, phải biết lắng nghe để xem coi những cái phản ứng kế tiếp là cái gì, từ từ mới được hành động chắc và chắc, chứ không có phụ tập bất cập, thế là rất là điềm tĩnh. Và người lãnh đạo giỏi không nhất thiết là cái gì cũng giỏi,
người đó phải biết dùng người, biết đặt người nào đúng cái vị trí nào, biết lắng nghe ai và không cần phải lắng nghe ai, biết đưa ra những cái quyết định hợp lý. Thì những cái kỹ năng đó đó đều phải qua trường lớp hết. Nhưng mà đa phần những cái vị lãnh đạo trẻ mà tôi được tiếp xúc, các bạn có những cái tài năng gì khác không, không có liên quan gì tới lãnh đạo hết mà cũng làm lãnh đạo. Cho nên là các bạn hỏi tôi làm thế nào để giải quyết được vấn đề doanh nghiệp của các bạn, thì tôi nói thôi, hãy đi lấy cái lớp học cách lãnh đạo đi chàng ơi. Tại vì bạn thiếu quá nhiều kỹ năng. Nhiều khi bạn chỉ giỏi về chuyên môn nào đó thôi mà đi làm lãnh đạo thì đâu có được. Và cái người lãnh đạo đó còn một cái tố chất quan trọng nữa đó, đó là phải chấp nhận và yêu thương hết tất cả những thành viên của mình thì mới lãnh đạo tốt nhất. Tức là không biết bạn làm cách nào đó, ít nhất là bạn không có kẻ thù, bạn không có sự đối nghịch, bạn không có kẻ để đối kháng, thì bạn mới lãnh đạo tốt cái đoàn thể đó. Còn nếu trong lòng bạn vẫn ngấm ngầm một đối tượng nào bạn không ưa thích, thì thế nào bạn cũng có sự đối kháng, và chắc chắn bạn sẽ đưa đến những cái quyết định thiên vị, và sự lãnh đạo của bạn không còn thiết nữa, và cái uy lực của bạn cũng sẽ giảm luôn. Cho nên một nhà lãnh đạo thật sự gọi là tài giỏi, tôi nghĩ là phải qua cái môi trường huấn luyện hết, chứ bản năng có sẵn thì rất là hiếm có. Vâng, câu hỏi của anh.
Cảm ơn sư. Thì chắc là khán phòng chúng ta còn nhiều câu hỏi, nhưng mà cái thời gian chúng ta cũng đã hết. Thì xin phép là có thể nhà sư, nếu mà có một cái thông điệp cuối cùng để cho mọi người trước khi ra về có thể có một cái gì đấy để về nhà có thể là tiếp tục, thì có thể sư chia sẻ với mọi người.
Chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Mình có thể đưa cái câu này vào trong cái bộ nhớ của mình, có thể là một câu thần chú chẳng hạn, để mình có thể xài. Có thể là mình chưa làm tốt hết trong mọi trường hợp, thì mình có thể làm tốt trong những cái việc nhỏ nhặt. Thí dụ kẹt xe thôi phản ứng làm chi, đèn đỏ thôi phản ứng làm chi, thức ăn không vừa miệng thôi phản ứng làm chi, người đó đóng cửa cái rầm lớn tiếng quá phản ứng làm chi, điện thoại lúc 11 giờ thôi phản ứng làm chi. hoan hỷ bớt, chấp nhận thêm. Thêm hoan hỷ, thêm chấp nhận những cái nhỏ nhặt nhất có thể, để mình tập dược cho mình một cái kỹ năng, đó là mở lòng ra chấp nhận những cái điều bất như ý. Để rồi tới khi có những cái sự cố lớn, có những cái khó khăn lớn nó ập tới, thì mình có sức để mình đương đầu. Chỉ lặng nhìn mà không phản ứng, làm được bao nhiêu thì làm. Đó là cái câu đúc kết cuối cùng.
Dạ. Cảm ơn sư. Thì chúng ta chắc là cũng sẽ đồng ý với cái thông điệp của sư, và có lẽ sẽ thực hành cái điều này. Còn ban tổ chức cũng chuẩn bị một cái thông điệp mà từ một người rất là đáng kính, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông đã sáng tác ra bài Hãy Yêu Nhau Đi. Nếu mà chúng ta đã yêu rồi thì chắc là cũng ít khi phản ứng, mà nếu có phản ứng thì sẽ đem lại những điều tốt đẹp. Thì xin mời ban tổ chức phát cho chúng ta sẽ cùng nhau hát bài này trước khi chấm dứt cuộc tọa đàm này. Xin mời ban tổ chức ạ.
Cái bài Hãy Yêu Nhau Đi này rất là hay, chắc quý vị cũng biết nội dung rồi, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại cái câu mà tôi rất là ưa thích là câu cuối. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Các bạn biết là anh Sơn, anh cũng có hành thiền, tại vì tôi chơi rất là thân với anh. Và một cái người biết chăm sóc bản thân mình rất là tốt. Mỗi khi mà anh biết là cái năng lượng mình nó bung ra đó, nó không có tốt đẹp gì lắm, là anh dừng liền, anh quay trở về để thay đổi chính mình. Cái câu trái tim cho ta nơi về nương náu, nó cho chúng ta một cái niềm tin là cái nơi mà mình nương tựa an toàn nhất, thật ra đó là chính mình. Và từ lâu mình cứ nương tựa vào người khác, cứ rượt đuổi theo người khác và chờ người khác làm cho mình có hạnh phúc. Thì bây giờ mình trở về nương tựa vào chính mình đi, và được quên rất nhiều. Câu này rất là hay luôn, là cái khả năng trái tim mình nó có thể quên đi được những cái đau buồn, những cái điều vụng dại, những cái lỗi lầm của người khác đã đem đến cho mình, và kể cả những cái yếu kém của chính mình, nó không có trở thành một cái nỗi ám ảnh hay là một cái thành kiến nặng nề trong con người của mình nữa. Là trái tim mình nó có khả năng phi thường như vậy, và phải tin vào điều đó, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều, quên đi những cái quá khứ đau buồn, với điều kiện là phải quay về nương tựa vào đó. Chứ còn nếu mà cứ chờ người kia thay đổi, cứ rượt đuổi theo đối tượng để mong đối tượng làm theo ý của mình, thì sẽ không đạt được cái trình độ đó.
Tôi xin phép được bắt nhịp bài hát này.
Hãy yêu nhau đi, đi rồi hãy lãng. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim, dòng đầy trí nhớ, ngày mai mong chờ, ngày sẽ thuyên thu. Hãy dù nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu lên nhau trên nền dưới mái. Dù mãi nơi này người có xa người, hãy yêu nhau đi, quên ngày lũ tối. Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Hãy yêu nhau đi, bên đời nguy khôn. Hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm. Hãy yêu nhau đi, cho ngày quên tháng. Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom, hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nhau được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Hãy yêu nhau đi, quên ngày cũ tối, dù vẫn biết ai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
Anh Tự Tại anh kết thúc ngay câu là hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Tôi nghĩ đó cũng là một thông điệp. Toàn bài hát cố nhiên là một thông điệp rồi. Khi mà bạn chán đời quá thì bạn cứ hát bài hát này lên, để bạn cảm thấy là thì cuộc đời nó phải là như vậy. Có cho nhau hạnh phúc thì phải chấp nhận luôn cả thương đau người kia đưa đến cho mình. Và nếu có một câu để mà mình nhắc nhở mình tỉnh lại, để quay về tiếp tục đón nhận, nâng đỡ người thương của mình, là hãy nghĩ mình chỉ còn một lần để gặp lại người đó thôi. Ngày mai có thể là không còn nữa, có thể là người đó bước ra khỏi cuộc đời của mình để đi một nơi rất xa, hoặc là mình có thể bước ra khỏi cuộc đời của người đó cũng đi một nơi rất xa. Thì có nên tiếp tục giận hờn nhau nữa không? Tiếp tục đòi hỏi nhau nữa không? Hay là tiếp tục làm khổ nhau nữa không? Tôi có làm 4 câu thơ đó là sao dạo này hay quên thơ quá. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu. Mình nghĩ cuộc đời đã ra ngoài bị mọi người tấn công nhiều quá rồi, làm khổ nhau nhiều quá. Và về tới gia đình là mong được nương tựa vào nhau để lấy sức để chiến đấu tiếp. Mà về nhà tiếp tục ngắt nhéo rồi làm khổ nhau còn hơn là ở ngoài nữa. Chúng ta phải nhớ là chúng ta là những thủy thủ trên một cái con thuyền vượt trùng khơi để về tới bến bờ bình an, tự do và hạnh phúc. Thì những người thủy thủ này phải cùng chiến đấu chung với nhau, là một team, teamwork, là phải nương tựa vào sức mạnh của nhau, phải hợp sức lẫn nhau, chứ không phải là tiêu diệt lẫn nhau trên con thuyền đó. Để rồi một con thuyền mà một người nằm ngã ngửa mà một người chèo thì làm sao mà vượt nổi. Cho nên biển đời đầy sóng gió còn xô đẩy chi nhau, tức là lên đó xô nhau suốt à. Rồi 100 năm nữa, sâu nữa không? 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu? 100 năm nữa rồi người đó ở đâu và mình ở đâu? Còn tiếp tục chửi rủa nó không? Còn tiếp tục than trách nữa không? Còn tiếp tục làm tình làm tội nó? Chắc là không. Cho nên cứ nghĩ là còn một ngày, nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Lần cuối thì sẽ chửi nữa hả? Không, lần cuối là chỉ có tha thứ, lần cuối là chỉ có yêu thương thôi. Cho nên nếu mà có chia tay nhau thì phải chia tay nhau trong cái niềm vui nhất, cái tốt đẹp nhất. Và tôi cũng có một bài thơ khác nữa. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Nhiều khi chúng ta đấu đá nhau về chuyện tiền bạc, chuyện danh vọng, chuyện quyền lực, đủ thứ chuyện trên đời. Thì chúng ta quên nhất là tất cả những thứ đó đều tan biến theo thời gian hết. Mình hết còn thích nó, thời gian khác rồi mình sẽ lại đi tìm kiếm những thứ khác. Nhưng mà cái mà mình vẫn cần nó đi suốt cuộc hành trình cuộc đời mình, kể cả tới khi mình nhắm mắt mình sinh sang một cái thế giới khác, đó là tình thương. Chỉ có tình thương nó mới ở lại thôi. Cho nên có thể đối xử tử tế với nhau được trong khả năng có thể thì hãy làm. Đừng để tới khi mình nhắm mắt lên mình chỉ mang theo cái sự tiếc nuối là mình đã không làm được những cái điều đó. Nhất là những người có nhiều ân tình đối với mình. Xin cảm ơn các bạn.